thánh ca mâu ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thánh Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thánh Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ. Lần này thì chúng ta giảng ở trong bộ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú. Tịnh Độ Đại Kinh chính là Kinh Vô Lượng Thọ, cho nên chúng ta đặt tựa đề là Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng, tại vì chúng ta chỉ giảng một phần thôi, không giảng hoàn toàn, không giảng hết. Thì chúng ta đã học qua 11 buổi, bữa nay là buổi thứ 12. Quý vị đồng tu chắc cũng quen rồi, chúng ta cũng quen với cái cách mới, và ở trong một bộ mới cũng có nhiều nội dung khó hơn bộ trước, nhưng mà thật sự mình nói hấp dẫn hơn rất nhiều, vì đây là những lời của chư tổ, lời của kinh, lời của Phật, lời của Bồ Tát, lời của những người minh tâm kiến tánh, cho nên chúng ta nghe hay đã hơn, hấp dẫn hơn. Và những lần trong lần trước á, thì Trang cũng trích nhưng mà trích ít, Trang dùng lời nói của Thiền Trang thì không có nặng bằng lời nói của những người đã khai ngộ, những người thành Phật, những vị Bồ Tát. Cho nên là chúng ta học, nếu như quý vị mà quét theo được rồi đó, quý vị sẽ cảm thấy là rất hoan hỷ, rất hấp dẫn. Tuy rằng lần này có lẽ khô hơn một chút, ít câu chuyện, đúng không ạ? Nhưng mà lần này chúng ta đã vào sâu rồi, những câu chuyện lần trước cũng đã kể rất nhiều rồi. Cho nên lần này chúng ta giảm giảm bớt để đi vào phần giải và hành. Tức là trong bốn mục để tu hành, đó là tính, giải, hành, chứng. Chúng ta lần này đã đi vào sâu vào giải và hành. Còn lần trước tuy nói là tính, giải, hành, chứng đầy đủ, nhưng mà chú trọng ở phần tính, tức là nhiều câu chuyện hơn. Thì nếu mà ai đó học qua một lần vẫn chưa tin được thì cố gắng coi lại. Thật ra những câu chuyện trong kinh điển Phật giáo rất nhiều, những câu chuyện từ đời này sang đời khác cũng không thiếu. Ví dụ như đời hiện tại chúng ta cũng có câu chuyện nhân quả, cũng không cần phải đi tìm đâu xa. Thì Giang xin trích dẫn một câu chuyện ở trong quyển sách gọi là Nhân Quả và Phật Pháp Nhị Màu của tác giả Hoàng Anh Sước. Thì câu chuyện này chắc kể ra nhiều quý vị Phật tử biết, tại vì câu chuyện này cũng khá nổi tiếng. Có một cặp vợ chồng từ miền Trung lên Đức Trọng, Lâm Đồng lập nghiệp. Ông chồng tên là Trung, còn bà vợ thì tên là Chi. Khi lên Lâm Đồng lập nghiệp thì mới đầu ta làm, và hai vợ chồng này làm bằng nghề sát sanh, tức là giết gà, giết vịt, giết chó vân vân để mà đem bán thịt. Mới đầu thì khởi nghiệp mà không có thành công lắm thì cũng ít người biết, nhưng dần dần thì càng ngày càng nhiều người biết, người ta đặt rất nhiều, cho nên dần dần mỗi ngày làm được rất nhiều tiền. Thì làm dần dần, ví dụ như cái dịp Tết hoặc là đám cưới rồi, người ta đặt có khi mấy chục con, mấy chục con gà rồi vân vân, phải làm như vậy. Thì làm như vậy thì một ngày nọ, tự nhiên đang phát triển như vậy, tự nhiên có một bà ăn xin, bà bị gãy một cái tay, bà tới, bà già, bà tới nhà bà xin, xong rồi bà nói là gia đình cô sắp có đại họa rồi đó, cô hãy dừng cái việc này lại, đó là đừng có sát sanh nữa, cô đừng làm nghiệp nữa. Đó. Nói như vậy thì người bà Chi, bà này không tin mà đuổi bà già đó đi nữa. Đó. Thì sau đó thì một thời gian sau thì lúc đó ông chồng, nói chung có nhiều chuyện đó, nhưng mà thì chẳng kể tóm tắt là ông chồng hôm bữa đi đám cưới thì bà đó qua cũng nghĩ, tự nhiên cảm thấy trong lòng là sốt ruột, biết chuyện gì xảy ra này mà cảm thấy có gì đó bất an. Và đến khuya thì thấy chồng mới chưa về, cho nên điện thoại gọi cho chồng, thì chồng đang nhậu, cho nên là nói là Đó, làm gì mà ấy, lâu ngủ trước đi, đó, la mắng bà nữa. Rồi sau đó thì đến 11 giờ đêm tự nhiên cuộc gọi từ con trai của bà, người con trai gọi đó, gọi cho mẹ nói rằng mẹ rất hốt hoảng, nói là mẹ ơi ba tai nạn chết rồi, tai nạn giao thông. Tức là hai cha con sau khi từ đám cưới đó đi về thì chạy xe ra, ông đó tông một cái cây bên đường, té xuống đập đầu vào hòn đá, vỡ trán và chết tại chỗ. Sau đó thì bà giống như là trên trời rớt xuống đất vậy đó. Nhớ lại là lúc trước đã có người nhắc rồi, nhưng mà nghĩ lại nếu mà mình sau đó thì tổ chức an táng cho chồng, sau đó nghĩ lại nếu mà mình không bỏ nghề này chắc biết làm gì, cho nên là chưa tin là đó là thật. Quý vị thấy có Phật Bồ Tát điểm chỉ rồi vẫn chưa tin, tai nạn tới rồi vẫn chưa tin, vẫn chưa dừng được. Thì sau đó thì có đứa con trai, thì lúc đó trước đó thì đã khuyên con trai nó là hey, thôi đừng học, đi đại học ra làm gì không được gì lắm đâu. Con trai đầu tên Tuấn, cho nên là sau đó là bảo thôi ở nhà đi tiếp tục nối nghiệp cha đó. Thì anh chàng đó tiếp tục nối nghiệp cha, công việc vẫn phát triển như vậy đó. Không có học hết 12 rồi nghỉ thôi, thì ở nhà làm như vậy phát triển và giàu có, gia đình cung cấp này giàu có, được biết bao nhiêu cô ở trong vùng theo đó. Sau đó là chuẩn bị tổ chức đám cưới, thì hôm tổ chức đám cưới chuẩn bị hết tại tiệc rồi, đã hết rồi. Thì hôm đó anh chàng tên Tuấn đó vào trong phòng ngủ đó, bắt lại đèn ngủ vì sắp cưới vợ mà phải lắp lại đèn cho nó đàng hoàng, đèn cho đẹp, cho gì đó người đời người ta nói gọi là gì, lãng mạn. Thì không biết sao khi bắt đó thì chạm điện, điện giật chết tại chỗ ở trong phòng. Thì sau đó thì mọi người hốt hoảng, đám cưới trở thành đám tang, nên là rất là đau khổ. Bà tiếp tục ngất xỉu sau đó, rồi cuối cùng qua chuyện đó. Thì chuyện đó thì tiếp tục thì người con trai còn lại tên là Công, thì mong là đứa con này bà này cũng nghĩ mong mà kia chắc đổi nghề thôi, đáng đợi nó học lớn lên hết lớp 12 thi vào đại học an ninh á, tức là làm cảnh sát thì đổi nghề chứ đừng làm nghề này nữa, chắc là lời cảnh báo ngày xưa có lẽ là thật, nên là bà cũng tin tin chút ít rồi. Tức là cũng sau khi con chết á, con trai, đứa con trai chết á, thì bà cũng đã mời cái thầy rồi về làm trai đàn rồi cúng dường rồi vân vân, nhưng mà vẫn chưa bỏ hoàn toàn nghề này. Thì sau đó thời gian bữa đó con trai đang học lớp 12 đi đá banh về, thì nó nói đau quá, còn đau cái đùi quá, đau cái chân á, không biết tại sao, tưởng là chắc đá banh bị sao, thì nhưng mà sau thời gian càng ngày càng đau hơn thì đi khám, đi đến xuống bệnh viện khám rồi đi xuống bệnh viện Chợ Rẫy rồi vân vân. Vậy thì phát hiện là ung thư xương. Sau đó cái vết u đó nó càng ngày nó càng lớn lên to lớn lắm. Đó, thì lúc đó thì bà cũng tin được Phật pháp rồi, cho nên là có người giới thiệu á, đi như đưa lên tỉnh Thất Quan Âm á, của thầy Giác Ngàn á, hộ niệm. Chứ quý vị biết là sau đó thì câu chuyện kết thúc tại đó, coi như là quý vị biết chắc câu chuyện này nhiều người biết đúng không ạ? Tại vì bây giờ biết là trong sách. Thì Thiện Trang nhớ là câu chuyện đó nó nằm trong đĩa quý vị đánh vô YouTube á, hộ niệm cho chú Nguyễn Văn Công đó, tại vì chú đó là tên Công, người cuối cùng á, người con trai á, cho nên là quý vị thấy đó là sự thật ha, chuyện thật đó, bây giờ được viết thành sách rồi đó. Và chúng ta thấy là nhân quả báo ứng tơ hạt không xa, cho nên là đời này á, mình đang khỏe mạnh á, ráng tu hành, tại vì ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói sao cũng nhân một lúc còn khỏe mạnh để mà nỗ lực tinh tấn, chỉ còn đợi đến lúc nào, đúng không quý vị? Thì cũng vậy đó, ở trong một bữa Thiện Trang có trích đó, đương quyền bất tác hành phương tiện như nhập bảo sơn vô thủ hoàng, tức là đang khi mình đang quyền á, mình đang có quyền thế, mình đi vào á, trong mình không chịu làm, không chịu tu á, mà mình còn thể lực khỏe khoắn mình không chịu tu, thì đến như là đi vào tay báo mà không có tay đi về, tay không về. Vậy thì ráng ráng tu ha, Nhưng quả bẩn là sự thật. Nếu chúng ta chiêm nghiệm xung quanh chúng ta thấy rõ, chứ không cần phải kể nhiều câu chuyện. Quý vị nhìn qua nhìn lại những người khác mà mình thấy nhân quả trong đó. Cho nên là ở trong kinh Trường A Hàm, chủ thể là kinh Khởi Thế Nhân Bản, à không, kinh Khởi Thế Nhân Bản ấy, có bài kệ của Đức Phật nói như sau: nhược nhân thân khẩu ý tạo nghiệp, tác dĩ nhập ư ác đạo trung, như thị đương sanh hoặc địa ngục, tối vi khả úy mau thủ sứ. Tức là gì? Nếu người tạo nghiệp thân khẩu ý, tức là chúng ta tạo nghiệp trên ba nghiệp: nghiệp của thân, nghiệp của miệng và nghiệp của ý. Tác dĩ nhập ư địa ngục trung, ác đạo trung, tức là tác rồi, làm rồi đó, thì sẽ vào trong đường ác đạo. Đường ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, như thị đương sanh hoặc địa ngục. Như vậy mà phải sống ở trong địa ngục. Tối vi khả úy mau thủ xứ, tức là nơi rất là đáng sợ. Khả úy là rất đáng sợ, mau thủ tức là cái lông mà nó dựng lên á, xứ là nơi đó. Cho nên là nơi sợ nhất mà dựng cả tóc gáy, dịch nghĩa ra dịch đó, đó các ngày như mà vô đó, đó là nơi đáng sợ nhất. Đoạn này là Đức Phật đang nói về kinh Khởi Thế, đang tả về gì? Tả về địa ngục vô gián rất đáng sợ. Cho nên là đây là lời Đức Phật cảnh cảnh giác cho chúng ta. Chúng ta cố gắng đời này chúng ta gặp được Phật pháp, gặp được kinh Vô Lượng Thọ, coi như là trong tập 335 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú năm 2014, Hòa Thượng Tịnh Không an ủi chúng ta. An ủi như thế nào? Ngài nói giữa thời động loạn như thế này, giữa thời kỳ kiếp ta trượt như thế này, mà chúng ta có phước báo gặp được kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta gặp có phước báo gặp được chú giải kinh Vô Lượng Thọ, gặp được Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, chúng ta có thể nghe, đó là phước báo chúng ta rất là lớn, phước báo chúng ta rất lớn mới được. Chứ nhiều người không có ở trong đời này, nhiều người không được gặp. Thì chúng ta trở lại với bộ kinh này, nội dung này. Bữa nay chúng ta sẽ là vào bài 12. Nếu quý vị mở file PDF là trang 174. Ở đây bữa trước thì Nhân Trang nhắc lại chút. Nội dung hôm bữa chúng ta đang học ở mục 3.3.3 là phát tâm, thì phát tâm Bồ Đề thì có hai nghĩa. Trước hết á, phải xa rời ba loại pháp trái ngược với cửa Bồ Đề, thì gồm có phải nương vào môn trí huệ, không cầu niềm vui của mình, niềm vui cho mình, mà cho nên xa lìa ngã tâm tham trước thân mình. Thứ hai là nương vào cái cửa từ bi, môn từ bi nhổ trừ nỗi khổ của tất cả chúng sanh, cho nên xa lìa tâm không làm cho chúng sanh an ổn hay là an lạc. Thứ ba là nương vào môn phương tiện, tâm thương xót tất cả chúng sanh, cho nên xa lìa tâm cung kính cúng dường thân mình. Đó, thì chúng ta đó là mới cái ba ý mở màn để coi phát tâm Bồ Đề như thế nào. Còn hôm nay chúng ta vào mục tiếp theo. Đó, thì ở đây Ngài Hòa Thượng viết tựa đề: thứ tu tri tam chủng thuận Bồ Đề Môn. Thứ là tiếp theo. Đó, tiếp theo thì phải phải biết tu, biết ba cái môn, ba cái loại thuận với cửa Bồ Đề, với môn của Bồ Đề đó, với môn Bồ Đề là ba môn thuận với cửa Bồ Đề, hay là ở đây ba cái loại thuận với, hay là chúng ta sửa chữ ba môn thế thì trước nó dễ nghe, thuận với Bồ Đề, Bồ Đề tức là giác ngộ. Đó là môn nào thì chúng ta mời quý vị chúng ta bắt đầu vào hôm nay. Nhất là vô nhiễm thanh tịnh tâm, bất vị tự cầu, tự thân cầu an lạc cố, Bồ Đề thị vô nhiễm thanh tịnh xứ. Vô nhiễm thanh tịnh tâm có nghĩa là tâm thanh tịnh, không có ô nhiễm đó, không có nhiễm trước. Đấy, khó đó nha, chúng ta tu đó mới phát tâm Bồ Đề đó. Bất vị tự cầu tức là không cái cầu À, cái gì không cầu cái an lạc à, cho mình đó, đó. À, chữ cố là cho nên không vì thân mình mà cầu an lạc, hay là chính là không cầu an lạc cho mình đó. Bồ đề là gì? Là cái chỗ mà không có ô nhiễm và phải thanh tịnh, tức là bồ đề là nơi thanh tịnh không ô nhiễm. Đấy, quý vị nhớ nha, để phát tâm bồ đề không đơn giản đâu, nói phát tâm bồ đề mà nói đã mà hầu mà học ra thì chúng ta thấy tiêu chuẩn của chúng ta có đạt được hay không. Nhiều khi mình học à, mình nói mình phát tâm bồ đề rồi nhưng mà mình vẫn là gì, rất là chấp trước cầu cho an lạc cho thân mình đó. Và làm sao á, giống như ngài Huyền Trang á, hay là Hòa Thượng Hư Vân, quý vị thấy cả đời các ngài thật sự là xả kỹ vị tha, đó, xả mình vì người, các ngài không màng khó khăn, các ngài không màng gian lao, các ngài không sợ chết, không sợ mưa sa, không sợ gì cả để đi thỉnh kinh. Đó là ngài Huyền Trang sang Ấn Độ. Rồi ngài Hòa Thượng Hư Vân cũng vậy, không ngọc ngào, không sợ mệt mỏi, đi từ nơi này nơi khác trùng tu biết bao ngôi chùa để dựng lên đạo tràng, lập chánh pháp. Còn chúng ta ngày nay chúng ta thừa hưởng gia tài của các ngài đó. Giống như ở Việt Nam thì chúng ta thấy các vị hòa thượng đi trước như Hòa Thượng Khánh Anh, Hòa Thượng Khánh Hòa, Hòa Thượng Thiện Hoa, Hòa Thượng Thiện Hòa, Hòa Thượng Trí Tịnh, vân vân, các ngài đều đã xây dựng nền móng cho chúng ta mới có cơ hội học Phật pháp ngày nay. Và cũng có những người âm thầm truyền Tịnh Độ Tông từ trước cho chúng ta, cho nên là bây giờ chúng ta mới được nghe pháp đó. Rồi chúng ta cho đến nay chúng ta học được, chúng ta biết được thêm kinh Vô Lượng Thọ, bản chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ. Đây là công rất lớn của ngài Hạ Liền Cư, ngài Hoàng Niệm Tổ. Và bây giờ sau đó nếu như không có ngài Hòa Thượng Tịnh Không thì chúng ta cũng không biết, đúng không quý vị? Cho nên đây là những người đi trước đã làm gương cho chúng ta, chúng ta cố gắng làm sao xứng đáng nhé. Học tu học mà hồi mà cứ có tâm niệm khởi lên vì chính mình thì quý vị hãy nghĩ những người đi trước, những người đi trước xả thân vì chúng ta, vì chúng sanh, mà chúng ta người đi sau chúng ta lại lượm bạc. À, cho nên là hồi xưa Thiện Trang đi học trường Phật học á, Thượng tọa Chánh Văn Phòng hay nói câu á, nói câu đùa đùa nói thế này: hồi xưa Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật á, là xả tất cả, để xả tất cả, còn bây giờ đệ tử của ngài thì sao, lấy lại tất cả những gì Đức Thế Tôn đã xả. Tức là gì, bây giờ đệ tử bây giờ danh văn lợi dưỡng không, lấy lại ngài hồi xưa ngài xả hết không cần gì cả. Đức Phật cung vàng điện ngọc, vợ đẹp quan con ngoan, tất cả đều không cần, xả hết để đi tìm ánh đạo vàng, tìm ánh đạo vàng để mà giúp chúng ta giác ngộ, giúp chúng sanh ra khỏi bến mê, khỏi biển mê sanh tử ra được. Ngài xả hết, vì xả hết cho nên ngài đạt được tất cả. Còn nếu mà chúng ta bây giờ lấy lại hết tất cả cho nên cuối cùng chúng ta không đạt được gì đó. Mà thời nay thật sự rất khó, tu hồi cũng quên 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 là thường đó, đồng tu hồi cũng là nghĩ về nhỏ lắm, nghĩ về gia đình mình, nghĩ về con mình vân vân. Cái đó là tâm lại trái ngược với tâm bồ đề, cho nên ráng học. Ở đây chúng tôi biết là tâm thanh tịnh không nhiễm, không nên vì thân mình mà cầu an lạc, cầu cho gia đình mình cũng được, là thua cái cầu thân mình đó. Bồ đề là nơi thanh tịnh không có ô nhiễm hay không nhiễm. Thứ hai, lớn hơn đó, trước hết là mình phải đối diện với mình ha, đối diện với mình thì như vậy. Còn đối với chúng sanh thì sao? Đối với chúng sanh thì an thanh tịnh tâm, vị bạc nhất thiết chúng sanh khổ cốt, tức là tâm an ổn thanh tịnh cho nên vì nhổ trừ khổ của tất cả chúng sanh đó, phải chúng ta phải có phát tâm này. Chứ không chúng ta không có phát tâm nhổ trừ cái nỗi khổ của chúng sanh đó, thì chúng ta không có tương ưng với tâm bồ đề. Đây là ba pháp thuận với tâm bồ đề, hay là cửa bồ đề, đó là cửa giác ngộ. Thứ ba là gì? Lạc thanh tịnh tâm. Dục linh nhất thiết chúng sanh, đắc đại bồ đề, sanh bị quốc độ cố. Lạc thanh tịnh tâm tức là tâm thanh tịnh và vui vẻ, tâm vui vẻ thanh tịnh cũng được. Dục linh tức là muốn khiến cho tất cả chúng sanh được đại bồ đề, tức là được sự giác ngộ đó. Sanh bị quốc độ tức là sanh qua cõi nước đó, tức là sanh qua Tây Phương Lạc. Cố là nên, thì ở đây chúng ta dịch ngược lại là tâm vui vẻ thanh tịnh cho nên mong khiến cho tất cả chúng sanh đắc đại bồ đề, sanh cõi nước ấy. Vậy chúng ta phải có ba tâm này ha. Nếu không có ba tâm này, thật sự mình nói chúng ta gọi là phát tâm bồ đề là giả. Suốt ngày nói con đã phát tâm bồ đề nhưng thực tế là gì? Giả, không thiệt. Thật sự mình nói người đồng tu của chúng ta học lâu rồi vẫn không phát được, nhiều người không phát nổi tâm bồ đề. Còn những người mới mới thì không nói, đó là thông cảm, tại vì thật sự mà nói họ cũng chẳng biết tâm bồ đề gì. Ở nhà sau khi khổ quá, giống như câu chuyện nhiều rồi đó, khổ quá rồi cuối cùng đi đâu đó, đi đâu tìm tìm về chùa để cầu an ha, để cầu cho bớt khổ, chứ đâu phải là phát tâm bồ đề vì chúng sanh, nó chỉ là phát tâm cầu cho đỡ khổ mà thôi. Cho nên vì cái tâm ban đầu như vậy cho nên học lâu ngày rồi cũng không có thay đổi được. Có thay đổi chút xíu thêm là muốn truyền cái tốt á, mình học Phật pháp mình thấy nhiệm màu, học Phật pháp thấy tốt đẹp truyền cho người khác, chứ không phải là mình thật sự vì sanh tử. Cho nên đoạn sau chúng ta sẽ học được những điều rất hay nghe nói về điều này. Mời quý vị sang 4, tức là mục Ba La Mã chấm 3 chấm 4. Nguyên hiểu sư văn tức là đại sư Nguyên Hiểu của nước Hải Đông. Hải Đông tức là Nhật Bản thời nhà Đường. Nhật Bản thời nhà Đường có thể chia ra nhiều nước, trong đó có một nước gọi là Hải Đông. Ngài nói thế nào? Vâng, là nói đó. Phát Bồ Đề tâm thị minh chánh nhân. Phát tâm Bồ Đề á là hiểu rõ hay là làm rõ được chánh nhân. Tức là chánh nhân của bản sanh là gì? Phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm, hay là phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm đó. Cho nên phát tâm bồ đề đó là làm rõ được chánh nhân. Hữu văn, chữ hữu có nghĩa là thêm nữa hay là lại nói, lại nữa. Văn là nói. Phát tâm hữu nhị, phát tâm thì có hai. Đó, phát tâm thì có hai. Bây giờ hai là gì? Thứ nhất, nhất tùy sự phát tâm như tứ hoằng thệ. Thứ nhất là tùy theo sự mà phát tâm, tức là thuận theo sự mà phát tâm như tứ hoằng thệ nguyện. Tức là chúng ta dễ hiểu hơn là đó là chúng ta theo tứ hoằng thệ nguyện là dễ nhất. Tứ hoằng thệ nguyện nói gì? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, và Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đầu tiên thì phải phát tâm lớn đó. Như vậy chúng ta hàng ngày chúng ta căn cứ vào bốn thệ nguyện lớn đó thì chúng ta phát tâm, thì đó gọi là phát tâm tên sự. Mình theo sự mình phát tâm là được rồi. Thì thấy các đức Phật quá khứ, đức Phật tương lai đều phát bốn tâm đó, bốn hoằng thệ đó, thệ nguyện lớn đó, thì các ngài phát rồi. Thứ nhất là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, tức là mình nguyện độ tất cả chúng sanh. Rồi thứ hai là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, tức là chúng ta phải đoạn hết tất cả phiền não gồm có kiến tư hoặc, trần sa hoặc và vô minh hoặc. Rồi thứ ba là gì? Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Là pháp môn vô lượng là sao? Là chúng ta phải học tất cả các pháp môn, vì căn cơ chúng sanh khác nhau cho nên phải độ, phải phải học để mà biết, để mà giảng cho họ, đúng không? Với phù hợp căn cơ. Và thứ tư là gì? Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đó, mình phát tâm như thế gọi là phát tâm theo sự, mình cứ phát vậy là đúng với chư Phật rồi. Chư Phật xưa nay phát như vậy, mình phát như vậy. Vấn đề này thì chúng ta đã nói đi nói lại nhiều lần, hòa thượng cũng nói bốn điều đó chúng ta làm phát tâm hết, nhưng chúng ta làm á thì chúng ta làm hai điều đầu ở đây, còn hai điều sau là chúng ta làm ở Tây Phương Lạc. Bây giờ chúng ta không thể nào học vô lượng pháp môn được, học không nổi, học một pháp môn còn chưa xong, huống hồ chi học vô lượng pháp môn. Đó. Rồi Phật đạo vô thượng thệ nguyên thành thì chúng ta nguyện thành ở Tây Phương Cực Lạc, chứ ở đây thành Phật chắc không nổi. Ha. Bây giờ nằm phàm phu suốt ngày không thể nào thay đổi được tâm được, cho nên là khó như vậy. Đó là nói về tùy sự phát tâm. Cái phần này thì có sau này chúng ta học ở phẩm thứ sáu á, và phẩm 24 con là học kỹ hơn, ở đây chúng ta lược qua thôi. Thứ hai, nhị thuận lý phát tâm tính giải chư pháp thật tướng nhi phát tâm giả. Đó. Thứ hai là cao hơn. Thứ nhất là theo sự mà phát tâm, thứ hai là thuận theo lý mà phát tâm. Mình phải tin hiểu, tính giải là tin hiểu được thật tướng của các pháp mà phát tâm. Đó. Đó, như vậy á, tức là chúng ta phải hiểu được, còn chữ giả này kết thúc câu ha. Đó. Như vậy là đây, Thiền Trang xin đọc lại. Sư Nguyên Hiểu nói rằng phát tâm Bồ Đề hiểu rõ là hiểu rõ chánh nhân của bản sanh đó. Lại nói phát tâm có hai, một là theo sự phát tâm như tứ hoằng thệ nguyện, hai theo lý phát tâm tin hiểu thật tướng các pháp mà phát tâm. Thì ở đây á, khó hơn. Chúng ta học bữa chúng ta đã học thật tướng các pháp rồi, quý vị đồng tu có hiểu không ạ? Thật tướng các pháp á là gì? Đó, là nếu mình hiểu được thật tướng các pháp thì mình sẽ phát tâm theo lý phát tâm. Và trong sau này á, chúng ta sẽ học là ở phẩm hoặc là ở phẩm thứ sáu á, quý vị nghe pháp đại thệ nguyện á, là phẩm thứ sáu của hòa thượng giảng á, thì hòa thượng nói là người thuận theo sự phát tâm thì có thể thối chuyển, người thuận theo lý phát tâm á, thì mới không thể thối chuyển. Vì sao? Vì hiểu lý rồi, quý vị hiểu lý quý vị sẽ tiến vào được, còn theo sự thì gì, người ta mình thấy như vậy mình phát tâm à, nhưng mà gặp chướng ngại chút là khó khăn chút là sợ à, chùn bước à, hoặc là có duyên sự gì đó nó kéo nó chạy mất tiêu, cho nên bị thoái chuyển. Như vậy không được, đúng không ạ? Làm sao phát tâm không thoái chuyển? Thì Thiện Trang nói chỉ có cách duy nhất là chúng ta hàng ngày học trong kinh giáo, học kinh giáo và cầu Phật Bồ Tát gia trì, và chúng ta thật thà nghe lời thật làm thì không thoái chuyển. Còn nếu như chúng ta có chút giả dối hoặc là giả dối càng nhiều thì mau thoái chuyển càng bấy nhiêu. Người nào bị giả dối nhiều thì người đó thoái chuyển. À, quý vị thấy thì những người thoái chuyển là gì? Đầu tiên á, là có cái sai đó họ tiếp tục, họ bào chữa cái sai đó, họ tiếp tục đi theo cái sai đó và cứ thế á, họ đi lên. Đó là điều nhất. Cái thứ hai là những người không học pháp, không chịu học pháp cho nên thoái chuyển mà không biết mình sai. À, tại vì không có tấm gương soi. À, giống như chúng ta có gương soi thì chúng ta thấy trên mặt chúng ta có dính bụi dính gì đúng không, vết dơ chứ. À, còn bây giờ không có gương soi, gương nào, gương chánh pháp soi chúng ta, mà không có gương chánh pháp thì sao biết được, cứ làm thầy đó. Cho nên ở trong nhà Phật hay nói có một câu đó là chưa làm xong địa vị người trò đã leo lên làm địa vị người thầy, sợ nhất vậy. Tức là gì, nếu như mình chưa có hoàn thành việc học không đó, mà hòa thượng nói là trong tịnh độ chúng ta phải ít nhất 10 năm công phu, không có 10 năm công phu mà lên làm thầy đó, người ta đó là thường nó bị thoái chuyển, rất có vấn đề, thậm chí lên rồi vẫn chưa không không, không thể nào ngừng học được. Cho nên hòa thượng nói ngài cuối đời ngài cũng ngày ngày học đó. Còn bây giờ có nhiều người giờ do học lìa thầy quá sớm, tức là bỏ sự học quá sớm, học được chút xíu rồi bắt đầu làm theo cái đó, làm càng ngày càng sai, sai càng ngày càng lớn, rồi rồi mình không biết sai hoặc là mình che cái sai đó, nó gọi là không thật thà đó, cho nên là bị thoái chuyển. Cho nên phải hiểu lý, hiểu lý thì lý nó giúp cho mình tâm mình sẽ không thoái chuyển, phát tâm như thế. Thì đó là mục 3.4. Bây giờ chúng ta sang mục 3.5. 3.3.5 thì tiếp theo nguyên hiểu sư. Là sư Nguyên Hiểu đó, đại sư Nguyên Hiểu hoặc là sư Nguyên Hiểu cũng được. Dĩ đẳng dĩ phát Bồ đề tâm vi chánh nhân. Chữ đẳng này là vân vân đó. tức là sư Nguyên Hiểu và những người khác nữa ở trên này có kể ra, nhưng mà Thiện Trang xin lược qua ha. Vân vân, dùng cái gì hay là lấy, chữ gì là lấy, dùng phát Bồ Đề Tâm làm chánh nhân, niệm Phật vi trợ hạnh, niệm Phật là trợ hạnh đó. Như vậy quý vị thấy chánh nhân ở đây ngài sư Nguyên Hiểu nói là phải là phát Bồ Tâm Bồ Đề, còn niệm Phật chỉ là trợ thôi. Vì sao, vì sao mà nói vậy? Tại vì ngài nói có lý của ngài, lý là gì? Cái đường đi đúng đã rồi quý vị đi nó mới tới, cái đường đi mà sai, cái hướng đi mà sai thì chắc chắn không tới, đúng không quý vị? Quý vị nhắm hướng Thành phố Hồ Chí Minh mà quý vị không nhắm vào Thành phố Hồ Chí Minh, quý vị nhắm hướng ra hướng khác, ví dụ như quý vị xuất phát từ Nha Trang, quý vị nhắm hướng Thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị đi, thì cái nhắm hướng đi rồi đi tu á, trở hạnh là gì, tu có chậm gì á quý vị cũng tới, đi chậm đi nhanh gì cũng tới là cũng sẽ tới. Nhưng nếu như quý vị nhắm hướng sai, tức là phát tâm sai rồi đó, quý vị nhắm phát tâm quý vị hướng là lên Đà Lạt từ Nha Trang, quý vị nhắm vào Thành phố Hồ Chí Minh mà quý vị lại đi hướng Đà Lạt là sai hướng, thì quý vị đi mãi á một hồi không tới Đà, không tới Thành phố Hồ Chí Minh, tới Đà Lạt không tới, thậm chí đi nữa, đi hoài cũng qua Campuchia đúng không, qua đâu đâu đó đi miết, cho nên không được. Đó là quý vị hiểu, cho nên tại sao sư Nguyên Hiểu ngài đưa ra là lý do này rồi. Nhưng mà đó là và một số người đó đưa ra như thế. Còn bây giờ và ngài Hòa Niệm Tổ nói ở đây là lời của hòa thượng, thì thật ra hòa thượng trích cho ngài Hòa Niệm Tổ thôi. Thiện đạo linh chi giữ nhật tịnh tông chư gia, tức là đại sư Thiện Đạo nè, ngài Linh Chi nè, và chữ dữ này là bà, và các chư gia là những nhà, những nhà tịnh tông của Nhật Bản, chữ Nhật này là Nhật Bản, à, tắc dĩ trì danh vi chánh hạnh, phát tâm vi trợ hạnh. À, thì ở đây ngài ngược lại với trên, à, đại sư Thiện Đạo nè, ngài Linh Chi nè, rồi những nhà tịnh tông của Nhật Bản thì lấy trì danh á, với lấy niệm Phật á là chánh hạnh, còn phát tâm á là trợ thôi. Lại ngược lại, mình ngược lại như vậy, à, quý vị hiểu nha. Đó. Nên mình trì danh niệm Phật là chánh, là nói là trợ lại, với mỗi người nói một đường, à, cho nên học bản chú giải cũng mệt đó. Tại sao đưa ra như vậy? Rồi bây giờ liên sĩ trì đại sư Hòa Hội chi biết, thì đại sư Liên Trì là về sau này ngài là tổ sau này, cho nên là Tịnh Độ Tông sau này ngài Hòa Hội, tức là Hòa Hội là gì, là đem các cái đó nhập lại để mà hợp lại cho nó hòa với nhau. Chữ chi là đó là cái thiết đó, các thiết của cái ngài đưa ra khác nhau. Bây giờ ngài đại sư Liên Trì ngài hòa nhập lại thì này nói rằng hoàng dĩ trì danh vi chánh hạnh, phục dĩ trì danh vi phát Bồ Đề Tâm, tức là gì, vẫn lấy trì danh làm chánh hạnh. Đó là ngài đại sư Liên Trì ngài quyết định là lấy trì danh là chánh hạnh, lại lấy trì danh làm phát tâm Bồ Đề. À, đây là ngài nói rất hay, quý vị hiểu không? Tại sao bây giờ lại nói ngược vậy? Nói trên á thì nói là ngài sư Nguyên Hiểu nói là phát tâm là chính, rồi sau đó là niệm Phật là trợ thôi, nhưng mà các ngài như đại sư Thiện Đạo là tổ sư của Tịnh Độ Tông, rồi ngài Linh Chi, rồi các sư nhà Tịnh Độ Tông ở Nhật Bản thì nói là ngược lại, phải là gì, niệm Phật mới là chánh trì danh á, mới là chánh hạnh, rồi còn lại phát tâm là trợ hạnh. Vậy thì cái nào đúng? Thì bây giờ đại sư Liên Trì cũng là tổ sư của Tịnh Độ Tông chúng ta, ngài đại sư Liên Trì là tổ thứ 8, đại sư Ngục Ích là tổ thứ 9, cho nên đại sư Liên Trì dung hậu lại nói ra gì, vẫn lấy là gì, vẫn lấy trì danh là chánh nhân, và phục là lại lấy trì danh, cũng là trì danh thôi, là phục dĩ trì danh, làm gì, để làm phát tâm Bồ Đề. Vì sao vậy? Tại vì dễ hiểu thôi. Chúng ta thấy Ở đây trì danh là chánh nhân là và phát tâm bồ đề luôn. Tại vì sao? Mình nhất hướng chuyên niệm rồi, mình muốn vãng sanh mình mới niệm chứ. Không muốn niệm vãng sanh ai niệm. Cho nên trong đó ngầm có phát tâm rồi. Còn nếu như chúng ta nói phát tâm là đủ rồi thì như vậy không hợp lý lắm. Tại vì nếu mà phát tâm rồi thì phải niệm chứ, siêng niệm chứ, cũng hợp lý chứ, đúng không quý vị? Nhưng mà ở đây ngài lấy chính quan trọng là niệm Phật trì danh đó, hiệu Phật đó, tức là niệm Phật giữ danh hiệu Phật của mình đó là trì danh, là chánh nhân đó. Rồi lấy phát bồ đề tâm làm gì? Làm trợ hạnh đó. Thì cũng lấy niệm Phật cũng là phát bồ tâm bồ đề, tại vì mình niệm Phật là vì vãng sanh, vì niệm Phật vì thoát thân tử. Có ai niệm Phật mà không giải thoát thân tử thì cái đó là hạng khác. Ở đây ý nói sâu hơn, cách nói của sư Nguyên Hiểu á là dành cho người mới tu, mới vào tu thì nói cho họ phát tâm cho nó đúng hướng đã đó. Rồi sau đó niệm Phật ít ít thôi chứ không họ sợ đó, cũng hợp lý đúng không quý vị? Cho nên thuyết của đó, thuyết của ví dụ như chúng ta coi của quyển sách Niệm Phật Tông Yếu đó của ngài Pháp Nhiên Thiền Nhân đó, thì chúng ta thấy đó là cuốn sách dành cho người mới, chủ yếu khuyến tấn thôi. Nhưng mà vào sau này á, sau á thì người sau rồi, bây giờ đã phát tâm rồi á, thì chỉ cần niệm Phật thôi. Niệm Phật chính là phát tâm, niệm Phật là chánh hạnh để vãng sanh. Tại vì sao? Quý vị không có muốn vãng sanh thì quý vị không niệm thôi, chứ còn bây giờ muốn vãng sanh thì lúc nào cũng cũng niệm thôi. Cho nên đó là vô sâu hơn rồi đó, chúng ta hiểu á, hiểu tại sao là đưa ra như vậy ha. Rồi như vậy quý vị hiểu nè. Thiền Giang xin đọc lại: sư Nguyên Hiểu vân vân dùng phát tâm bồ đề làm chánh nhân, niệm Phật là trợ hạnh, ngài Thiện Đạo Linh Chi và các nhà Tịnh Tông của Nhật Bản thì lấy trì danh làm chánh hạnh, phát tâm làm trợ hạnh. Đại sư Liên Trì dung hòa tập hợp các ý đó thành vẫn lấy trì danh làm chánh hạnh, lại lấy trì danh làm phát tâm bồ đề. Hay lắm, tất cả nói niệm Phật được là được à. Vì quý vị chưa tin làm sao quý vị niệm, cho nên chắc chắn quý vị niệm rồi quý vị tin, tin rồi mới niệm. Còn người mà chưa có lòng tin thật sự mà nói niệm bảo niệm khó lắm, họ niệm chút xíu rồi thôi nghỉ đó, đi coi đá banh đó hay đi làm gì vân vân, đi chơi đó làm gì niệm được, làm gì có sống chết mà niệm được đó. Cho nên là quý vị hiểu ý của ngài đại sư Liên Trì là như vậy. Bây giờ tới triệt ngộ thiền sư Vân, tức là ngài thiền sư triệt ngộ à, triệt ngộ thiền sư cũng là tổ sư của chúng ta, tổ sư của Tịnh Độ Tông, sau khi triệt ngộ rồi thì chuyển thành Tịnh Độ, nhưng mà đây ghi chữ thiền cho nó hay. Chân vi sanh tử phát bồ đề tâm, dĩ thâm tín nguyện trì Phật hiệu danh hiệu. Tức là ngài nói thật, chữ chân là thật, thật vì chân vị nha, cái đọc này chữ vị chứ không phải vi. Thật vì sanh tử à, quý vị thật sự vì sanh tử mới phát tâm bồ đề, phát tâm bồ đề dùng tín nguyện mà sâu để trì Phật danh hiệu, trì danh hiệu của Phật à, trì danh của Phật hiệu đó. Nên nếu mà chúng ta nói tại đây là trì Phật danh hiệu, cho nên trì danh hiệu của Phật à, nếu mà dịch sao chỗ Thiền Trang dịch chỗ này nó bị ngược à, nhớ là sửa là trì danh hiệu của Phật đó, thì cho nó rõ. Tức là đây là nói nếu dịch bốn chữ á, thì mới dịch là để nguyên trì Phật danh hiệu đó. Còn nếu ở đây nó dịch ra rõ là trì, cho nên nguyên nhân là gì? Phát tâm vì sanh tử, vì sanh tử là chúng ta vì ra khỏi sanh tử đó. Đó. Và vì độ thoát chúng sanh cũng là vì sanh tử đó. Đó mà mình phát tâm bồ đề, phát tâm giác ngộ rồi chúng ta phải có tín nguyện, phải dùng nè tín nguyện sâu, chữ thâm đó là sâu đó, rồi sau đó mới trì danh hiệu của Phật đó. Đây là ngài triệt ngộ thiền sư nói rất hay, quý vị thấy không đó. Đầu tiên cái gì tu làm gì? Vì ra khỏi sinh tử, vì muốn ra khỏi sinh tử cho nên tôi mới phát tâm chứ, chứ còn quý vị tu không vì ra khỏi sinh tử thì quý vị niệm Phật cho chơi thôi, niệm vài bữa thấy giàu giàu có chút rồi, rồi có gương mặt xinh đẹp hơn rồi á, người đời đó quý vị không niệm Phật á, không tu á, mặt mày nhìn thê thảm lắm. Thiền Trang thì thấy Dạ, hình như các thế hệ sau này như phiền não lớn hơn á. Hiện trạng đợt trước thấy các hình của các học sinh bây giờ đó, rồi các em thôi dự thu khóa khóa tu bây giờ nhìn mặt mày chán lắm, thì thật sự phiền não nhiều. Nhỏ nhỏ thôi mà chắc không biết nghĩ gì sao, hay là bắt đầu phạm giới rồi hay sao mà mặt mày nhìn thấy bơ phờ, khổ khổ não lắm. Thấy như vậy là đó là gì? Phiền não nhiều. Cho nên nếu mà ai mà thật sự tu á, chúng ta tu á, trong Phật pháp á, mà chúng ta cứ cứ nghe pháp, chúng ta niệm Phật rồi vân á, mình hay nghe kinh nghe pháp thời gian sau mặt mày cũng sáng lên đúng không quý vị? Tướng cũng đẹp ra đó. Còn các bạn trẻ thật sự thời nay họ chắc nó mất thời gian vào game quá nhiều, mất thời gian và coi những phim không tốt không lành mạnh, cho nên mặt mày đứa nào đứa nấy không có được. Đó, thì ta thấy vậy, thế hệ trẻ về sau càng ngày đó, ít có đứa đoan chánh hơi được như thời trước. Đây là sự đúng là theo Phật thuyền trí kiếp giảm đó. Nên phước báo người đời sau kém hơn, không có được nhân duyên tốt lành đó. Hồi trước nhìn thấy cái được được càng ngày càng sau thấy càng tệ hơn. Cho nên là sau này hoa hậu là của thế kỷ 21, chắc thế kỷ 22, chắc nếu mà theo cái đà giảm này nè, nếu mà so ra chắc chỉ bằng người xấu nhất của thế kỷ 21 thôi. Đó, kiểu như vậy đó. Chúng ta phải hiểu như vậy, càng về sau càng tệ. Cho nên tu á, có thể chuyển tướng. Tâm mình á, gọi là từ tâm nó sanh ra tướng mà. Chánh báo mình như thế nào thì y báo nó theo đó, nó chuyển theo. Cho nên nếu mà tu một thời gian thấy tốt tốt rồi thôi, đúng không? Hoặc là các quý vị thấy các Phật tử, thật ra cũng nhiều Phật tử á, cũng không có tu gì rốt ráo lắm đâu, đi chùa vân 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 cúng dường rồi niệm Phật tụng thời kinh rồi đó, ngày này đó, nghe pháp sơ sơ đó, thì cũng đã có phước rồi, mặt mày cũng sáng rồi đó. Thì đang thấy như vậy, thì đang đi nhiều chùa thấy vậy đó. Cho nên là thật sự mà nói đó là cái tu sơ sơ, còn đây là gì, phải tu thế nào? Thật vì sanh tử nè, chân vị sanh tử, thật vì sanh tử mới phát tâm bồ đề, rồi dùng phải tín nguyện phải sâu. Cái tín nguyện lơ là thì không được ha. Sau này chúng ta học sau phẩm 24 đó, tín nguyện lơ là không có rãng sanh nè. Rồi sau đó mới trì danh niệm Phật. Như vậy đây là ngài thì triệt ngộ thiền sư, ngài là tổ thứ 12 của Tịnh Độ Tông chúng ta đó mà. Ngài đại sư Tịnh Am tổ mới 10, ngài 10 11 ngài triệt ngộ thiền sư. Đâu 10 là đại sư Triệt Lư, tức là sau 11, 19 là ngày Ngẫu Ích, 10 mới bắt đầu là Triệt Ngộ Triệt Lư. Rồi ngày 11 á, đại sư Tinh Am, ngày 12 là Triệt Ngộ, ngày 13 là đại sư Ấn Quang. Nếu chúng ta không nói hai ngày Đàm Loan và ngày có thêm ngày Đàm Loan nữa đưa vào thì bây giờ thôi, chúng ta sau này chúng ta sẽ bổ sung lại để Thiền Trang lúc nào thì đang giảng lại cái bộ đem tích lại để đủ 15 tùy tổ Tịnh Độ Tông. Bây giờ chúng ta cứ nói theo cũ đi ha, đây nói theo cũ thì đây có như vậy, chúng ta phải hiểu được cái này. Rồi tiếp theo Ngẫu Ích Đại Sư Vân, Đại Sư Ngẫu Ích, ngài nói tín nguyện trì danh vi nhất kinh yếu chỉ, tức là sao? Phải có tín, tín là niềm tin, phải có nguyện rồi trì danh. Tại vì tín nguyện trì danh là yếu chỉ của toàn kinh, chứ yếu chỉ là gì? Cái sự quan trọng và tông chỉ, hay là tông chỉ quan trọng của toàn kinh đó, phải có tín nguyện trì danh, hay chúng ta hay nói là tín nguyện hạnh đó. Tín nguyện vi huệ hạnh, tín nguyện là huệ hạnh, có nghĩa là quý vị phải có tín có nguyện, đó là huệ hạnh. Trì danh vi hành hạnh, tức là trì danh là cái hạnh để mà thực hành. Cái này là huệ nè, quý vị có muốn tín có nguyện phải có trí huệ, không đơn giản đâu quý vị. Nhiều người nói nguyện có tín có nguyện, thật ra sao chưa có trí huệ đó. Cho nên đại sư Ngô Ích nói là huệ hạnh. Mà làm sao không có trí huệ, không học pháp cho nên không có trí huệ, không biết đâu hết trơn, cho nên là phải học đó, chúng ta phải học là vậy. Đắc sanh giữ phủ, tức là được sanh hay không đó, chữ đây này đọc là phủ. Đắc sanh giữ phủ tức là được sanh hay không, chữ dữ này là liên từ ha, liên từ hay 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 là được được sanh hay là không, toàn do tín nguyện chi hữu vô. Toàn là do gì? Do có tín nguyện hay không đó, có tín nguyện hay không đó. Cứ biết đây là đại sư Ngộ Ích nói rất rốt ráo, là nói là đó vãng sanh ha, quý vị có vãng sanh được hay không, được sanh tức là được vãng sanh hay không đó, toàn do có tín có nguyện hay không. Phẩm vị cao hạ tức là phẩm vị cao hay thấp, phẩm vị vãng sanh á trong ba bậc chính phẩm á, quý vị hiểu á, toàn do trì danh chi thâm thiện, toàn là do ở cái biệt là gì, trì danh sâu hay cạn, tức là sâu cạn của trì danh, tức là quý vị niệm được sâu á, thì được phẩm vị cao, còn nếu thấp thì phẩm vị thấp. Ở đây á, điều này chúng ta nghe hoài là chúng ta biết rồi, đại sư Ngộ Ích nói là gì, vãng sanh được hay không là do gì, chủ yếu là do có tín có nguyện. Tín là niềm tin, trong đó 6 điều: tín tự, tín tha, tín nhân, tín quả, tín lý, tín sự. Rồi đó, 6 điều đó, tín tự là tín khả năng vào mình, tín mình có thể vãng sanh. Tin mình làm được. Tin tha là gì? Tin Đức Phật A Di Đà, tin có Tây Phương Cực Lạc, tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói không dối, chư tổ Tịnh Độ Tông không có dối chúng ta, không lừa chúng ta. Đó. Rồi thứ hai là gì? Tin nhân tin quả. Nhân là gì? Mình làm lành, mình niệm Phật là nhân, vãng sanh được là quả. Tin lý, lý là gì? Tây Phương Tịnh Độ vốn là gì? Trong tâm, vốn là tự tánh chúng ta, tự tánh Di Đà, Di Tâm Tịnh Độ, cho nên mình phải tin được lý. Là tín tha, tín sự. Tín sự là gì? Tín sự là có Tây Phương Lạc, tuy nói lý như vậy nhưng mà có sự, sự lý viên dung mà, chứ không phải nói lý một hồi như bên Thiền Tông họ nói lý không mà cuối cùng họ bác sự, họ nói không có Tây Phương Lạc. Tây Phương Lạc nghĩa là tâm thôi, nói như vậy là nói đó là bác lý sự, cho nên đại sư Ngộ Ích ngài có thể nói được như vậy. Rồi quý vị khi đó quý vị niệm Phật thì là sâu hay cạn, tức là công phu nha, không phải niệm nhiều hay ít. Ở đây á, nói về công phu á, là không phải niệm nhiều hay ít. Quý vị niệm nhiều mà không có công phu, gọi là miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, thì người xưa nói đau mồm rát họng cũng lũ uổng công đó, luống công mà uổng công đó. Thì sao? Quý vị niệm miệng miệng niệm mà tâm không có thì không được. Sâu là gì? Tâm được nhiếp được sâu. Phải nhiếp được sâu thì mới công phu, nó có công phu. Cho nên nhiều người niệm á, niệm Phật thì ra sẽ nói luôn, có nhiều đồng tu tu lâu rồi nhưng mà cùng học Phật pháp cũng lâu nhưng mà sợ đủ thứ chuyện, sợ chuyện này sợ chuyện kia, thì thật sự nói không có công phu, nói thẳng ra là chưa có công phu. Vì sao? Vì quý vị có công phu quý vị không sợ. Hồi xưa Thiện Trang chưa học Phật pháp á, Trang có nhiều thứ sợ à, nhưng mà Thiện Trang cũng không có sợ chết à, chỉ có sợ là gì? Sợ ma à, hồi xưa chưa biết Phật pháp sợ ma, thấy ma thì sợ ma. À, rồi sợ gì nữa, có thấy, thấy rắn không, hơi sợ sợ vân vân, nhưng mà sau này học Phật pháp rồi bình thường không có sợ gì, ma cũng không sao hết, ma có gì đâu. Cho nên nhiều đồng tu, không có đồng tu, không phải một đồng tu, mấy đồng tu nói về Thiền Trang là nằm mơ, có người thì nằm mơ thấy, có người niệm Phật thấy, có ăn gia trái chủ thấy, có người này mất rồi tới vân vân, rồi sợ quá. Thiền Trang nói vậy là xa rồi, niệm Phật mà sợ. Mình niệm Phật nó 25 mới học bài hôm bữa, 25 vị Đại Bồ Tát theo bảo vệ của mình. Đó là quý vị cũng phải tin, tin sự đó, đó là tin sự đó. Hoặc là gì? Mình tu là gì? Ánh sáng phát ra 40 dặm, 25 vị Đại Bồ Tát rồi. Chưa nói giữ giới, mỗi giới người nhiều, có 5 vị thần hộ giới. Tam quy 36 vị thần theo. Bồ Tát giới nữa, bao nhiêu thứ. Vậy mà cái sợ, đó, sợ thì là sao? Rất là chị chưa hiểu trên sự, còn hiểu trên thật tướng là gì, hiểu lý rồi quý vị hiểu được lý rồi quý vị chẳng sợ. Người ta giống mình có gì phải sợ, quý vị nghĩ đi, quý vị chết một cái ngày nào đó quý vị chết rồi, quý vị giống như người ta đó, họ cũng vào cảnh ma quỷ cảnh thần, mình cũng vào cảnh ma quỷ cảnh thần, mà họ cũng linh hồn gọi là họ cũng thần thức đó, mình cũng thần thức đó, có gì đâu sợ, chúng sanh bình đẳng mà, cho nên hiểu rồi không có sợ. Những người sợ là gì? Không biết Mà thật sự ra quý vị coi tất cả các công án các vị diệt đọa lạc là do ai? Do mình. Họ hù thôi, họ hiện ra tướng là họ hù dọa thôi. Ví dụ như Đức Phật sắp thành đạo ngồi dưới cội cây Bồ đề, quý vị thấy ma nó kéo qua chạy qua 500 cỗ xe để nó rầm 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 đất rung chuyển hết. Phật ngồi im bất động. Có gì đâu. Rồi hiện ra các cung nữ, các cô gái đẹp biến ra bả thể đi qua trước mặt ngài cũng bất động. Rồi gì nữa, bắt đầu cho đến tông các loại gì hóa ra lửa cái gì đủ thứ phun ra tới, tên là bay tới, ngài ngồi im có sao đâu, có chuyện đâu. Cho nên người không biết được thật tướng các pháp mới sợ. Biết rồi gì đó giả đâu mà có gì đâu, thân chúng ta đâu có gì quan trọng, chết thì thôi. Quý vị nghĩ này, quý vị còn sợ thân quý vị chết cho nên quý vị mới sợ. Còn chúng ta đã biết rồi, chết không phải là hết. Chết là gì? Cái thân này nó chết, cùng lắm bỏ thân này thôi, không có gì hết. Ra ngoài khỏi thân rồi chúng ta vẫn còn niệm Phật vãng sanh được. Đó. Cho nên không có sợ. Đó. Quý vị nên nhớ nha. Ở khi đọa lạc như trong kinh Địa Tạng nói, khi đến người ở cõi Nam Diêm Phù Đề, dù cho làm lành mà đến lúc lâm chung 100.000 quỷ thần biến ra hình tướng cha mẹ người thân để dắt dẫn cho người ta đọa lạc, thần hồn người đó đọa lạc. Vì sao? Vì bởi vì người đó theo, vì người ta sợ hoặc là sợ quá chạy. À, quý vị thấy thường chúng ta nằm mơ thấy không? À, quý vị thấy thường nằm mơ ai mà có duyên chút á, nằm mơ thấy bay, thấy là tại vì bị người ta rượt mới tu á. Rượt ai vậy? Oan gia trái chủ tới hù dọa cho quý vị sợ đừng có tu. Nhưng mà nếu quý vị không sợ, quý vị niệm Phật đi. Sao lúc đó không niệm Phật mà sợ? Cho nên tu á làm sao á, đừng có sợ, sợ là thua rồi. Sợ đến lúc lâm chung nó hiện ra, quý vị sợ cái gì hiện ra cái đó. Quý vị biết sợ không? Quý vị biết sợ rắn đúng không? Tới lúc lâm chung oan gia trái chủ biến ra những con rắn, quý vị sợ quá quý vị chạy. À, vừa xuất ra khỏi thần hồn đáng lẽ niệm Phật vãng sanh sắp ra đó, đáng lẽ niệm Phật mà thấy mấy con rắn nó tới, người thân quen thuộc hộ niệm đều bên cạnh không thấy, mình thấy thôi à, mình thấy thì sao, mình sợ, sợ rồi mất mất tâm hết đâu niệm được không. Đáng lẽ lúc đó phải niệm Phật mà sợ quá không niệm được, niệm cũng không có đắc lực, vì niệm không đắc lực nên mới có cảnh giới đó. Niệm mà đắc lực không có cảnh giới đó, niệm chút mà nó biến mày mất tức khắc. Nên sợ, sợ là sao, lúc đó không niệm Phật được, thần hồn ra lại thấy rắn dí 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 chạy chạy, thấy cô cái nhà nào đó chui vô núp, à cái hang nào đó chui vô núp vô đó là bụng con gì đó rồi, xong đầu thai mất tiêu. Chui vào bụng chó là thành con chó, bô chui vào con heo là bụng heo là thành con heo rồi, cho nên là nguy hiểm đó, bị sợ. Còn quý vị ham mê đúng không, thấy người thân tới thì nó dẫn biến người thân, người thân quen thuộc đó cha tới dẫn nè, hoặc là người yêu cũ nè vân vân, thích người nào phải không, tới dẫn đi đi dẫn đi đi theo quên mất nữa, thấy thấy toàn người quen không à, đâu có nhớ niệm Phật dẫn hậu dẫn dẫn vô nhà đó, như gì vô đây đi, rồi thấy cái cửa cái nhà chui vô rồi mới, ôi sao ra không được, sao nó trong này nó nặng nặng nó tới tối nè, mà đó rồi mới biết một hồi ra, ôi trong chuồng heo rồi, hay trong chuồng ngựa rồi, hay là trong chuồng hay trong bụng con nào đó, con mèo thì cũng bị rồi xong rồi không, nó dẫn đó là tội nhẹ nhẹ đó, chúng ta tu nhẹ nhẹ. Còn tội nặng hay gì biến tới hắc bạch vô thường tới dẫn quý vị lôi xuống Diêm Vương. Nếu mà quý vị lúc đó mà biết tỉnh niệm Phật cắt tất cả các giới, tan hết cái gì hết, Đức Phật A Di Đà trụ trên hư không xuất hiện, ánh sáng phóng xuống đài sen, xuất hiện lên đài sen niệm Phật và sanh thành công rồi. Cho nên tu hành là gì, hiểu thật tướng các pháp, học để biết biết cái cảnh giới như vậy để mà mình chuẩn bị dự bị sẵn trong tâm đi, cảnh giới nào hiện ra cũng coi như là không có chuyện gì, phải như vậy. Nó sợ nhất là mình nhớ không có nhớ niệm Phật thôi. À, giống như thiền trang nói nhiều khi công phu á, mình thiền trang không có sợ mấy cái cảnh đó, hồi xưa cũng vậy, mới tu á thời gian đầu quý vị thấy ma hay thấy ma lắm, ma gì ma trong giấc mộng á, thấy rồi thần là đấy, rồi tới vụ thiền trang nói ui không sợ đâu nha, bữa nay tôi biết niệm Phật rồi đó, thấy niệm niệm mà nó chạy hết trơn à, không sợ đâu. Nói sau này nên là sau này không có gì hù cái kiểu đó được, chỉ có hù bằng cái giấc mơ bình thường á, giấc mơ, ví dụ như đâu cảnh bình dân bình dị vân vân, đâu đâu rồi cái bắt đầu nó xuất hiện cái cảnh gì như bắn đạn và vân vân, thấy đạn bắn rồi tên bay rồi đó, mình sợ mình chạy đó, thì đó là mình vẫn sợ đó, nó trong mơ đó, thì những cái mơ cảnh đó thì vẫn sợ, rồi bay bay lên né lên bay hướng này bay hướng kia, rồi nó bay lên mà sạch thì cây nó bay nó cao chắc cũng tầm cái cây dừa đó, bay cái đó là ráng bay cao hơn nữa, rồi kia thôi bay lên trời luôn đi, mà bay không được, bay tới đó rồi không bay được nữa, kêu ôi sao mà không bay được lên cao nữa. À, chắc là định lực mình chỉ có tới đó thôi. À, đó là gì khả năng mình đó, đó là gì cũng coi như có một chút, nhưng mà còn 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 nếu mà mình xuất hiện mà ma cảnh á, ma đồ tới hù dọa là Thiện Trang không sợ, Thiện Trang mày Phật là hết. Nhưng mà khổ nỗi họ không xuất hiện ma trong mơ, họ xuất hiện mấy cảnh đó, cái cảnh nào là sẽ có người dí người rượt là vân vân, xách súng rồi bắn rồi vân vân, mình né mình ráng mình né đó, thật sự đó là vẫn sợ chết, thật sự là vẫn chưa xả cái thân này được, trong giấc mơ không như bình thường ban ngày, nếu ban ngày thì không sợ, nhưng mà trong giấc mơ rõ ràng nó sợ, ban ngày thì chắc không sợ đâu, không chạy đâu, không có sợ hãi đâu, nhưng mà trong giấc mơ đó là cái thần thức của mình nó yếu xuống đó, cho nên mới nói là công phu niệm Phật ở trong lúc trong định á 10 phần thì vào trong tỉnh á, trong động đó, trong tỉnh á quý vị, trong định á 10 phần thì vào trong tỉnh thanh tịnh được xài có một phần thôi, rồi trong tỉnh nó thanh tịnh 10 phần á thì quý vị ra động á quý vị xài được một phần thôi, rồi đến khi trong động nó 10 phần đó mà quý vị ngủ á xài được có một phần thôi à, nó khó vậy đó, chứ nên là phải học cái này để hiểu ra công phu là phải sâu, sâu làm sao gặp chuyện gì cũng niệm Phật được. À, mà niệm không sợ hãi, niệm không có ấy, chứ nhiều khi sợ hãi là niệm nó không có miệng nên không có tâm, quý vị mà niệm mà thật sự nhiếp được tâm á, là cảnh giới gì cũng tan hết đó. À, gọi là nhược năng chuyển cảnh tất đồng Như Lai trong kinh Lăng Nghiêm nói vậy, hay là nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh đó, thì quý vị sợ không sợ gì hết, dù có tai nạn sắp tới quý vị niệm Phật đi là cảnh giới nó không có xảy ra một tai nạn, hoặc có tai nạn nữa quý vị vãng sanh, quý vị không thấy cảnh tai nạn đâu đó, cho nên là ráng nha, ở đây công phu phải sâu, nếu không công phu sâu thì mình phải luyện đó, đầu đầu tiên là học Phật pháp là phải xài được, còn nếu như chúng ta suốt ngày học nói này nói kia nói đã lắm rồi nhưng mà tới khi gặp chuyện không xài được, hoang mang dao động thì đó là công phu cạn, nói thật sự là chưa, thậm chí cái niềm tin của mình nó chưa đủ, nếu quý vị đủ tín nguyện quý vị không sợ chết sợ gì nữa đó, cho nên nhiều người còn sợ chết, tu tịnh độ còn sợ chết, người ta tu thiền tông người ta còn sợ chết, đó là người ta chưa biết đi về đâu, chứ thật ra người mà tu thiền á người ta cũng không sợ chết đâu quý vị, huống hồ chi chúng ta niệm Phật chết có nơi chỗ về, đúng không, mà đâu có phải chờ chết đâu, mình niệm Phật mình ra thành công mà, mình ra trước khi chết mình đã vãng sanh rồi, cho nên ở đây á phải ráng nha, luyện công phu nha, công phu phải sâu. À, ví dụ như người niệm công phu sâu là gì, thật ra cái tín nguyện mình á tha thiết là được, tha thiết là mình niệm sẽ tha thiết, còn các phương pháp mà niệm ví dụ như là Phật niệm ký số chẳng hạn của Đại sư Quang dạy là để công phu nó sâu, nhưng mà quý vị tín nguyện không đủ thì niệm hoài á nó mới sâu được, niệm phải siêng lắm nè, nhưng mà thường người đời nay mau chán lắm, tu cái gì mà không đạt được á, mấy ngày không đạt được là thôi chán à, thậm chí mấy tháng không đạt được là thôi bỏ, khó vậy đó, chứ người đời nay dụng công cho nên phải cố gắng chuyển lại, chúng ta nghe pháp đây là để chuyển đổi tâm, để thay đổi tâm chúng ta, để cho tâm nó đã nhẹ nhàng xuống, để nó từ từ nó buông buông, nó hiểu rồi bắt đầu chúng ta làm được thì cái niệm Phật nó sẽ đắc lực đó, và nếu mà hòa thượng nói là gì, quý vị niệm Phật chưa đắc lực vì quý vị chưa buông xuống, vì sao chứ quý vị chưa buông xuống, vì quý vị chưa nhìn thấu được thì mới buông xuống được, buông xuống thì công phu mới đắc lực, cho nên vấn đề ở chỗ là buông không nổi. À, thì bây giờ nghe pháp ráng buông, à, buông phải biết buông cái những gì thế gian này thật sự phải giả, cho nên học điều nhiều nhất mà chúng ta học đó là gì, giả giả suốt ngày cái giả thôi, thế gian này là giả, đời là giả, giả tạm cái gì cũng giả. À, vậy á, thì đã biết giả rồi còn gì nữa mà lưu ý, còn gì để mà sợ hãi, phải cố gắng. Tiếp theo nói cố huệ hạnh vi tiên đạo, tức là cho nên hệ hạnh á, Hạnh là dẫn được, dẫn đầu. Tiên đạo tức là dẫn đầu, chữ đạo là dẫn đường đó. Rồi vậy có trí huệ đó, thì Thiền Căn đang nói chỗ giảng chữ huệ đó, không có huệ đó là quý vị không có đắc cọc phu được rồi vậy. Cho nên chúng ta phải học pháp, nên phải huệ hạnh nè đó, học để hiểu thật tướng các pháp rồi như Thiền Căn nói vừa rồi đó. Rồi hành hạnh vi chánh tu đó, đây là chánh tu nè, phải có hành, cái hạnh thực hành đó là chánh tu. Như một xúc tịnh vận giả, như là mục là con mắt, xúc là cái chân, túc chứ, cái này đọc túc thì đúng hơn, mục túc tịnh vận giả, tức là giống như là vận dụng, cái chữ vận là vận dụng đồng thời cả chân và mắt. Có nghĩa là gì? Quý vị đi á, quý vị không thể nào đi bằng đôi chân mà không có con mắt đó. Như vậy đồng thời mình phải sử dụng được mắt và chân vậy đó. Thì ở đây Thiền Căn xin đọc lại nè. Đại sư Ngẫu Ích nói: tín nguyện trì danh là yếu chỉ của toàn kinh, tín nguyện là huệ hạnh, trì danh là hành hạnh. Được sanh hay không toàn bởi có tín nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn bởi sự sâu cạn của trì danh. Đây là Thiền Căn dịch chuẩn luôn á quý vị, theo thứ tự đó. Thâm thiện chi trì danh thì phải dịch là sâu, sự sâu cạn của trì danh. Còn người ta dịch cái kiểu người ta bỏ từ trì danh sâu hay cạn đó là mình dịch ý, người ta dịch ý, còn đây là dịch trực dịch. Nên huệ hạnh là dẫn đầu, hành hạnh là chánh tu đó, phải có trí huệ. Trí huệ giúp cho gì? Tính giải đó, tính nguyện đó. Rồi sau đó hành hạnh tức là mình niệm Phật đó, rồi mình các cái hạnh khác nữa là chánh tu, như đồng thời sử dụng mắt và chân vậy. Như vậy ở đây mình phải có hai cái, không có một cái không được. Quý vị đi á, đi đường á, mà quý vị không dùng mắt á, quý vị đi rớt vô trong hố, rớt xuống sập hố, chui vô lề đường đúng không? Mà quý vị có mắt rồi mà quý vị không đi á, không được. Cho nên phải dùng chân và mắt, phải dùng hai cái, có nghĩa là phải có gì? Chánh trợ. Chánh của chúng ta là gì? Ở đây Đại sư Ngẫu Ích nói là phải có tín nguyện, đó là huệ hạnh, phải có trí huệ mới có tín có nguyện được. Rồi chúng ta phải thực hành. Thực hành là gì? Niệm Phật đó, công phu niệm Phật, công phu tu hành. Đó là nói đơn giản, thật ra chúng ta tu nhiều thứ nhưng mà trong đó chính yếu là niệm Phật. Cho nên ở đây ấy, lời chữ tổ nói toàn là lời hay không à, chúng ta cố gắng nghe ha. Rồi hữu viết lại nói, tại đoạn này toàn quan trọng cho nên nó rất dài và thường trích ra rất dài. Thâm tín phát nguyện tức vô thượng bồ đề, có nghĩa là gì? Thâm tín tức là tin sâu, tin sâu mà phát nguyện tức là, hay là xác thực là vô thượng bồ đề, tức là bồ đề, vô thượng bồ đề á. Quý vị hãy lấy tín nguyện thật sự nha, phải có chữ thâm này nè, không có sợ, không có tín nguyện tin sâu rồi phát nguyện thật sự đó thì quý vị mới là vô thượng bồ đề. Hợp thử tín nguyện đích vi tịnh độ chỉ nam. Chữ hợp là mình hợp lại, hợp lại gì? Hợp cái hai cái tín nguyện này đó, thử này này đích vi tịnh độ chỉ nam. Chữ đích này á, có nghĩa là gì? Chữ đích này có nghĩa là xác thực, nó là phó từ đúng là hay là chân xác. Thì chúng ta lấy là ý nghĩa đơn giản á là gì? Chính là đi ha, chính là đi cho dễ, đúng là chỉ nam. Chỉ nam tức là bây giờ chúng cái kim chỉ nam á, tức là la bàn á quý vị, la bàn của tịnh độ, tức là cái kim chỉ đường, cái hướng chỉ đường cho mình, la bàn chỉ đường cho mình của tịnh độ. Do thử nhi trì chấp trì danh hiệu nãi vi chánh hạnh. Thì ở đây do đó hay là từ đó, chứ do này là noi theo, và nếu mà dịch nghĩa đúng ở đây nên dịch nghĩa là thuận theo hay noi theo, neo theo đó, thử là đó mà trì danh, mà chấp trì danh hiệu đó, là chỉ nãi đây chúng ta dịch là ha. À, hay là mới là, tại vì cái vi là rồi, thì nãy dịch là mới, mới là chánh hạnh. Đó, quý vị nhớ nha, quý vị không có tín nguyện sâu đó, thì coi như là không có xài được gì hết á. Tại vì ở đây đoạn này nói nè, lại nói rằng tin sâu phát nguyện xác thực là vô thượng bồ đề. Đó. Hợp tín nguyện này chính là la bàn của tịnh độ, tức là chỉ đường cho chúng ta đi. Thuận theo đây mà chấp trì danh hiệu mới là chánh hạnh đó, chứ nếu không có cái phát nguyện tinh sâu đó thì coi như là quý vị không có chánh hạnh được đâu, trì danh hiệu cũng ra được. Đại bản hay là đại bổn, diệt dĩ phát bồ đề tâm, phát bồ đề nguyện vi yếu, tức là cái bản lớn, cái bản lớn là bản kinh Vô Lượng Thọ đại bản, còn tiểu bản là kinh A Di Đà, cũng việc này cũng cũng lấy phát bồ đề nguyện, phát nguyện là bồ đề đó, làm cái quan trọng, cái yếu là quan trọng. Chánh giữ thử đồng, cũng chính là chánh là chính là giống với ở đây, tức là giống với cái bạn cái ở đây, ý nói là trong cái chú giải của Đại sư Ngô Ích là chú giải cho tiểu bản kinh A Di Đà thôi. Còn đây ngài nói là đại bản là kinh Vô Lượng Thọ. Tóm lại là kinh Vô Lượng Thọ với kinh A Di Đà giống nhau. Đó, ý nói vậy đó. Thì Thiên Thanh xin đọc lại đoạn này. Lại nói rằng tin sâu phát nguyện xác thực là vô thượng bồ đề, hợp tín nguyện này chính là la bàn của tịnh độ, thuận theo đây mà chấp trì danh hiệu mới là chánh hạnh. Đại bản tức là kinh Vô Lượng Thọ cũng lấy phát bồ đề nguyện làm sự quan trọng, chính là giống với ở đây, tức là giống với kinh A Di Đà. Tại đây chúng ta đổ ngược lại, tức là kinh A Di Đà kinh Vô Lượng Thọ giống nhau, phải lấy gì, phát tâm bồ đề, nhưng mà là cái chỗ này là tín nguyện sâu, tin sâu phát nguyện rồi sau đó có la bàn chỉ đường rồi thì đó mình tu mới đúng. Ý nói cái này giống như nãy thì đang nói thôi, nói tóm lại quý vị không có niềm tin, quý vị không phát nguyện thì coi như mình đi đường mà gì không có la bàn, tức là không có bản đồ chỉ đường. Vậy thì có cái bản đồ chỉ đường rồi thì mình phát mình mới đi, đi tức là niệm Phật đó, đó là chánh hạnh, quý vị hiểu không ạ? À, đoạn vừa rồi nói tóm là nói đơn giản vậy thôi. Rồi bây giờ tiếp tục nói, cố kim dĩ phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm vi đại bổn chi tâm. Cho nên ở đây chữ kim là ở đây, dĩ là lấy ấy, phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm làm gì, cái tông tông tức là tông chỉ đó, chúng ta đang đang học tông tông chỉ với tông hướng mà đúng không, tông thú đó, tông chỉ của đại bản, đại bản tức là kinh Vô Lượng Thọ, tông chỉ của kinh Vô Lượng Thọ là phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm. Chánh thị tung phụng liên trì chư tổ chi thì giáo giả. Chứ chánh thị có nghĩa là gì, chính là gì, mình tuân thủ theo cái chữ tuân này là tuân thủ đó, hàm cộng tuân tu á, chứ tuân là tu này là tuân theo đó, cái chữ phụng này là theo, theo cái gì thì giáo, tức là những lời chỉ dạy từ bi của ai, của đại sư Liên Trì và chư tổ chỉ giả này, có thể là vậy à, thôi bỏ chữ giả đi. Cho nên ở đây lấy phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm làm tông của đại bản, chính là tuân theo sự từ bi chỉ dạy của ngài Liên Trì và chư tổ. Quý vị hiểu câu đó nói gì không à, hay là đọc vậy không hiểu gì luôn? Ý nói ở kinh này, ở đây tức là kinh này chữ kim đó, kinh này cuối cùng là gì, tóm lại là lấy phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm, đó là gì, đó chính là làm tông chỉ của kinh này, đó là mình tuân theo gì, sự từ bi chỉ dạy của đại sư Liên Trì và chư tổ. Quý vị hiểu không, đoạn câu vừa rồi nó tóm lại vậy đó, nói theo kinh văn nói theo chữ thì nó dễ vậy, nhưng mà tóm lại là vậy, tức là ở đây ngài Hòa Niệm Tổ nói kinh Vô Lượng Thọ lấy phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm, đây là sao, thật sự là nói đúng là tông chỉ của kinh này đó, là như vậy đó, là không có tự ngài đưa ra mà ngài tuân theo gì, lời từ bi chỉ dạy của Đại sư Linh Trì và Chư Tổ đó, để nói vậy cho dễ, chứ không phải ngài tự viết ra, cũng không phải hòa thượng viết ra, quý hiểu không ạ? Đó, đó đoạn vừa rồi. Rồi chúng ta đến mục thứ sáu, Quán Kinh Văn, là tức là mục Ba La Mã chấm 306, Quán Kinh Văn. Quán Kinh tức là Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật đó. Nhược hữu chúng sanh nguyện sanh bị quốc, phát tam chủng tâm tức tiện vãng sanh. Đây, Kinh Quán Vô Lượng Thọ viết 16 chữ, 16 chữ đó rất là quan trọng, quý vị nghe cho kỹ. À, nhược hữu chúng sanh là nếu có chúng sanh nguyện sanh bị quốc, là nguyện sanh qua nước đó, nước đó là Tây Phương Cực Lạc đó. Phát tam chủng tâm thì phát ba loại tâm tiện vãng sanh. Chữ tức á, là liền, chúng ta có thể đọc liền. Chữ tiện này là trong chữ thuận tiện, tại vì chữ tức là liền rồi, nên tiện là thuận tiện, là thuận lợi vãng sanh đó. Thì liền thuận lợi vãng sanh đó, quý vị muốn thuận lợi vãng sanh thì quý vị phải phát tâm gì, ba loại tâm. Ba loại tâm đó là gì? Ở đây ngài hòa thượng ngài có chỉ có nêu ra đây. Ở trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói là chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm, cụ tam tâm giả, tất sanh bị quốc. Ba tâm đó là gì? Tâm chí thành nè, thâm tâm nè, tức là tâm sâu nè, là gì? Tâm hồi hướng phát nguyện nè. Đầy đủ ba loại tâm đó thì sao? Chắc chắn, tất là chắc chắn sanh nước đấy, tức là sanh Tây Phương Lạc đó. Như vậy đây là Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói phải đủ ba tâm. Thứ nhất là tâm cái gì? Tâm chí thành. Thứ hai là tâm sâu, tức là tâm sâu xa. Thứ ba là tâm gì? Hồi hướng phát nguyện. Thì chữ giả này thì đang dịch là người đi, người đầy đủ ba tâm này chắc chắn sanh được đó. Đó, quý vị thấy vậy, muốn sanh qua Tây Phương Cực Lạc chúng ta cần ra ba tâm. Ba tâm thứ nhất là tâm gì? Chí thành, tâm gì sâu xa, và tâm hồi hướng phát nguyện đó. Chứ không phải tâm chí thành, tại vì thành tâm đến cực điểm chứ không phải là giả dối đó. Giống như thời nay chúng ta có giả dối nhiều lắm đó, niệm Phật thì niệm nhưng mà giả thôi, không thiệt. Giả sao? Con cầu cái gì? Cầu cho mau mai bán đất cho chồng hết bệnh con ngoan vân vân, đó là giả, không thật sự vãng sanh. Quý vị không thật sự vãng sanh cho nên quý vị cầu cái đó. Thật ra không cần cầu những điều đó, quý vị cái thật sự tu tự nhiên phước báo tới đó. Và quý vị thật sự lo cho vãng sanh thì Phật Bồ Tát an bài cho quý vị. Nghiệp báo của mỗi người có thế nào phải trả, nhưng mà cũng có giá trị chứ, công đức có chứ, bay qua chứ. Còn quý vị cầu đó cũng không được, thật sự mà nói cầu cũng được. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu không đắc, lấy gì đâu mà được đó. Thứ hai là tâm thâm tâm, tức là tâm sâu xa, tức là mình phải có tính tâm, niềm tin phải sâu. Rồi gì nữa? Phải có gì? Phải có nguyện phải sâu chứ không ấy. Không, cái tâm mình tin mơ mơ màng màng, cái tâm mình không muốn vãng sanh thì đó không có tâm sâu xa. Đó. Thứ nhất là chí thành, tức là không giả dối. Thứ hai là tâm thâm tâm, tức là mình phải sâu. Sâu xa ở chỗ nào? Mình tu thật sự là vì vãng sanh đó. Rồi hồi hướng phát nguyện tâm, tức là tâm hồi hướng phát nguyện. Hồi hướng là sao? Mình hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, cái gì cũng mình mong về đó, và phát nguyện là muốn mong vãng sanh. Cho nên tu lên đó là gì? Đầu tiên phải là người thật thà, để đổi lại đó, nghe lời, đó là chí thành đó. Đó. Rồi sâu xa thật ra cũng là cũng lời đó. Tại vì sao? Quý vị tin sâu, quý vị thật thà sẽ nghe lời. Còn người chưa thật thà chưa nghe lời là gì? Chưa có tính sâu, đúng không quý vị? Rồi thế nào, thứ ba nữa là gì? Chắc chắn mình làm gì mình cũng tin sâu rồi, chắc chắn mình làm gì cũng hồi hướng vãng sanh đó. Mình mong vãng sanh thôi đó. Thì ba đủ ba, người mà đủ ba tâm đó thì sao? Chắc chắn vãng sanh. Quý vị thấy không, điều kiện vãng sanh quay lại ở đây có đơn giản gì đó. Phải có ba điều tâm đó, thì ba tâm đó thì thuận lợi vãng sanh, liền thuận lợi cho việc vãng sanh thôi. Thì chúng ta có không? Tâm chí thành có không? Chắc chưa có được chí thành đâu. Chí là gì? Cao nhất rồi, không có gì hơn nữa, thành đó. Chứ không phải, mà đã thành cao nhất rồi thì chắc chắn mình sẽ thật thà, đúng không? Chứ không phải tới trước Phật Bồ Tát, nhiều người không biết làm sao giả dối mà tới trước Phật Bồ Tát cũng chắc cũng ngại ngại đúng không? Đó nhiều người vậy đó, đó không chí thành. Điều gì tâm sâu xa à, mình phải thấu thật sự sâu xa với việc vãng sanh, phải tin sâu chứ. Hồi hướng phát nguyện thì chắc được à, ngày ngày cũng đem công đức này hồi hướng nguyện vãng sanh được, nhưng mà đầu tiên hai tâm đầu tiên á, thì không dễ dàng làm được. À, nhưng mà hồi hướng phát nguyện này nhiều khi hồi hướng cho gia đình giàu có đó, cũng là hồi hướng không có đúng theo tinh thần này. Đó, thì mục 3.6 bây giờ chúng mục 3.7 ba La Mã chấm 3.7 Bồ Đề Tâm Nghĩa Văn, tức là có một cuốn sách tên là Bồ Đề Tâm Nghĩa, tức là nghĩa của tâm Bồ Đề đó. Cuốn sách này có trong Đại Tạng Thiền Trang có trả ra, cuốn sách này khoảng 3 trang chữ A Hán thôi, chữ Hán 3 trang thôi. Thì nói rằng trong cuốn sách đó nói thử Bồ Đề Chí Tâm, tức là tâm của Bồ Đề này, thành Phật Chi Bổn là gốc của thành Phật, đại sự nhân duyên mạt quá ư thử. À, đại sự nhân duyên không có gì qua được đây, tức là tâm Bồ Đề này đó thì sao là gốc của thành Phật đó. Là gốc của thành Phật, mọi sự đại sự nhân duyên không qua được tâm này. Tức là trong sách có cuốn sách coi là sách Bồ Đề Tâm Nghĩa thì nói rằng tâm của Bồ Đề này là gốc của thành Phật, tức là quý vị muốn thành Phật quý vị có cái tâm Bồ Đề rồi, là mọi đại sự nhân duyên không qua được tâm này đó, khỏi sự đương nhiên không qua được tâm này. Thì đoạn này chúng ta thấy là chưa có hay lắm, từ từ chúng ta lướt qua thì tiếp tục nha, tại vì tới đằng sau có nhiều lời càng ngày sau khai thị càng hay. Tiếp theo Bồ Đề Tâm Tụng Vân, tức là lại một cuốn sách nữa tên là Lụng, hay là gọi là Lụng và Bồ Đề Tâm, Lụng về Bồ Đề Tâm đó, thì nói rằng cuốn sách đó nói rằng thử Bồ Đề Tâm, tâm Bồ Đề này năng bao tạng, hay là bao tàng vậy ta, rồi đánh là bao tạng ta, tàng năng bao tàng nhất thiết chư Phật công đức pháp cố, tức là tâm Bồ Đề này thì có thể gì chứa đựng công đức của tất cả chư Phật, công đức pháp, pháp công đức của tất cả chư Phật, tức là tâm Bồ Đề đó thì có thể chứa đựng được pháp công đức của tất cả chư Phật, quý vị thấy không, tâm Bồ Đề lớn vậy đó, được hiệu quả như vậy. Cố là bởi, tức là chúng ta dịch là bởi có thể chứa đựng pháp công đức của tất cả chư Phật. Nhược tu chứng xuất hiện, tắc vi nhất thiết đạo sư. Có nghĩa là nếu mà tu chứng xuất hiện thì làm đạo sư của tất cả. Đó, quý vị thấy không? Tâm Bồ Đề hay lắm, có thể chứa đựng được pháp công đức của tất cả chư Phật. Nên nếu mà khi mà tu chứng xuất hiện á, thì có thể làm đạo sư của tất cả mọi chúng sanh, tức là làm thành Phật. Quý vị chỉ cần tu chứng xuất hiện thôi là làm đạo sư của trời người. Tại sao? Vì chúng ta tu chứng rồi, giống như đại sư Lục Tổ Huệ Năng, quý vị thấy không? Ngài Lục Tổ đại sư Huệ Năng sau khi tu chứng ngài không cần gì hết, thế thành gì Lục Tổ và làm thầy của bao nhiêu người. Thế cho nên ở đây á, câu này khai thị này rất hay, đời nay á, ai cũng muốn làm thầy. À, cô Lưu Tú Vân cũng nói chứ không phải Thiền Trang nói, cô Lưu Tú Vân cũng nói là thời nay là gì, thầy thì nhiều trò thì ít. À, ai cũng muốn làm thầy, ai cũng muốn lập ra tông phái mới đó, gọi là lập ra núi mới, tức là lập ra tông phái mới. Vì sao? Đây là gì, tham, tham danh văn đạo dưỡng. Còn nếu quý vị muốn làm thầy á, thì quý vị cứ như câu này nói, nhược tu chứng xuất hiện, là nếu mà tu mà mình chứng đắc được, mình xuất hiện được rồi đó, là chứng đạt được rồi thì sao, sẽ làm thầy của tất cả trong người thôi, đạo sư của tất cả thôi, mọi người nghe quý vị luôn, bảo đảm luôn, vì lời quý vị nói vượt xa phàm tình thế gian, lời của quý vị nói là sẽ là gì, giúp chúng sanh ra khỏi sanh tử, giúp cho người ta khỏi cái khổ đau. Còn bây giờ học chút Phật pháp, bắt đầu lên muốn làm thầy rồi đúng không? Thật sự đây là thời nay mặt pháp là vậy đó, ai muốn làm thầy, mà thậm chí học cái nào cho nhanh, mà thầy cho nhanh này mới được, chứ học mà lâu quá cũng không chịu đó, khổ vậy đó. Thời đại này cho nên là khó vậy. Đây mà không chịu tu, nếu tu chứng xuất hiện là được đó. Quý vị thấy người tại gia không làm thầy cũng được, cũng phải ráng là gì, đăng lên pháp rồi viết sách rồi vân vân, đủ cái chuyện mà trong đó nghe hòa thượng nói rõ ràng chưa có khai ngộ không có được viết sách đó. Thiền Trang cũng vậy, quý vị thấy, Thiền Trang đâu có dám viết sách đâu, viết gì đâu, dịch thôi mà người sợ mình dịch mình sai nữa đó. Đừng nói, thật sự là vậy đó. Cho nên là chỉ có những người thời nay căn tánh gọi là quá quá là đáng thương, cho nên mới làm những việc đó. Ở đây chúng ta nhớ câu này nha, Thiền Trang rất nhớ câu này, nhược tu chứng xuất hiện, ở trong cuốn sách này nói tắc vi nhất thiết đạo sư, tức là nên nếu tu chứng xuất hiện thì làm đạo sư của tất cả đó, làm thầy người dẫn đường, đạo sư tức là người thầy dẫn đường đó, có thể giúp cho chỉ đạo đó, có nghĩa là đưa đường dẫn đường đó, hoặc là chỉ bảo khai mở đó, quý vị thấy chỉ bảo khai mở cho người ta. Rồi tiếp tục nói gì đây, nhược quy bổn tắc thị mật nghiêm độ, bất khởi ư tòa năng thành tựu nhất thiết Phật sự. Nếu mà quy về gốc thì là cõi, cái chữ độ là cõi nha, không có đọc là thổ nha, chữ thổ là đất à. À, còn chữ độ mà là cõi, cõi gì mật nghiêm, mật nghiêm tức là trong mật tông á, mật nghiêm tức là cõi nước của Đức Phật tên là Đại Nhật Như Lai nha. À, thì nếu mà quý vị quay về gốc thì đó đã thành Phật rồi đó, quy về gốc thì trở thành cõi mật nghiêm, tức là coi mật nghiêm của Đại Nhật Như Lai, hay chúng ta nói là Tây Phương Tịnh Độ đi cho dễ. À, bất khởi ư tòa tức là không cần rời khỏi cái tòa ngồi, năng thành tựu nhất thiết Phật sự, mà có thể thành tựu được tất cả các việc của Phật, Phật sự đó, việc của Phật. Cho nên ở đoạn này á, thì Trang xin đọc lại là trong sách Bồ Đề Tâm Luận nói, tâm Bồ Đề này bởi có thể chứa đựng pháp công đức của tất cả chư Phật, nên nếu tu chứng xuất hiện thì làm đạo sư của tất cả, nếu trở về gốc thì là cõi mật nghiêm, không rời khỏi tòa ngồi mà có thể thành tựu tất cả Phật sự. Đó, quý vị thấy không? Đâu cần phải đi đâu, quý vị tu chứng xuất hiện rồi, quý vị ngồi tại chỗ rồi cũng gặp tất cả các Phật sự thành tựu. Còn đời nay mình nó là chạy đôn chạy đáo, lo làm Phật sự, làm quá trời mệt mỏi. Thật sự không biết Phật sự hay ma sự ha? Phật sự hay ma sự thì phải hỏi lại, tâm thanh tịnh thì là gì? Phật sự. Mà tâm phiền não lên thì gọi là ma sự. Vì sao? Nó chướng ngại cho bản sanh, gọi là ma sự. Cho nên là Phật sự, ma sự cần phải coi cho rõ ha, hay quan sát cho rõ, việc nào đến duyên đến thì làm, không có duyên thì đừng nên làm, đừng tìm cầu. Đó là Hòa Thượng dạy chúng ta. Rồi, tiếp tục nói. Hữu tán Bồ Đề tâm biết à, lại thêm một cái bài, cái chữ tán này là tán kệ, bài kệ à, của tán thán về tâm Bồ Đề, thì trong đó viết như thế này: nhược nhân cầu Phật huệ, thông đạt Bồ Đề tâm, phụ mẫu sở sanh thân, tốc chứng đại giác vị. Nghĩa là gì? Nếu người cầu Phật huệ là cầu trí huệ của Phật, nếu có người nào mà cầu trí huệ của Phật, thông đạt Bồ Đề tâm, mà thông đạt được tâm Bồ Đề thì họ được cái gì? Phụ mẫu sở sanh thân, tức là cha mẹ mà sanh ra họ đó, á, sanh ra thân họ đó thì sao? Tốc chứng đại giác vị, liền nhanh chóng, cái chữ tốc là nhanh chóng như cấp tốc á, chứng được vị, cái địa vị là đại giác, tức là thành Phật đó. Quý vị thấy không? Muốn báo hiếu cha mẹ, anh thấy bài này kệ này nói là gì? À, Thiền Trang tạm dịch ở đây. À, Thêm nữa, sách Tán Bồ Đề Tâm ghi, nếu người cầu trí Phật, tại Phật khỏe là cũng Phật trí Phật thôi, cũng giống nhau, đang đổi cho đọc xuông. Không đạt tâm Bồ Đề, cha mẹ đã sanh ra, nhanh chứng bậc đại giác. À, quý vị thấy, đó, quý vị chỉ cần tu đúng cầu thành Phật đó, cầu trí thành Phật, nhưng mà quý vị không đạt được tâm Bồ Đề thì cha mẹ cũng quý vị được cái gì? Mau lên bậc đại giác, tức là mau lên giác ngộ đó, thành Phật. Cho nên đây báo hiếu đó, trong bài kê tài tháng tháng này do kệ cho nên thiên nhiên dịch nên phải thiếu chữ một chút. Đó, quý vị thấy không? Được, làm được không? Được, tâm thanh tịnh làm được. Đó, giống như Hòa Thượng hay kể gần đây giảng trong khoa chú, Hòa Thượng hay kể ông giám đốc Tạ đó. Đó, giám đốc Tạ tổng đó, là giám đốc Tạ, tổng giám đốc Tạ Triều Châu đó. Đó, làm tất cả các việc giác ngộ đúng không, từ một ông đó là xưa là một đại cái, hình như là một người làm gì đó, nhưng mà cuối cùng quay lại xoay chuyển làm rất nhiều giảng đường đạo đức rồi vân vân đó, cho nên công đức đó gia trì cho cha của ông. Mới đầu không tin, và thượng nói trong tập 335 khoa chú 24 á, nó là công đức đó làm việc đó gia trì cho cha ông. Cha của ông mới đầu không tin, không có niệm Phật, nhưng mà cuối cùng được niệm Phật. À, một tiếng cuối cùng là có thể tin tưởng niệm Phật và cuối cùng được vãng sanh. Cho nên quý vị thấy thật sự mà nói, chỉ cần mình tâm mình giác ngộ thôi, cha mẹ mình có thể thành tựu được. Cho nên là đừng có lo, quý vị tu thành tựu đi, thành tựu tự nhiên ảnh hưởng cha mẹ. Còn quý vị tu mà quý vị không có thành tựu gì, cha mẹ nhìn thấy ôi nó tu kiểu gì mà nó khổ quá, mặt mày nhìn tối ơi tối, nó nhăn ơi là nhăn, cái cửa gì thì nó la nó hét, nó sợ hãi, nó run rẩy quá, làm sao độ được ai. Nếu quý vị thấy phương pháp á, Thiện Trang nói Thiện Trang không có làm được gì, nhưng mà như hồi xưa á, Thiện Trang có cái tính là ở trước đám đông mọi người Thiện Trang run lắm. Chẳng hạn ngay khi mà đi hồi xưa đi dạy á, mới đầu mà mỗi khi thao giảng hay là gì đó đông lắm, Thiện Trang tâm nó không biết sao nó run lắm, nó cứ bị cái nghiệp gì đó. Đó, chắc nghiệp hồi xưa mình bị cái nghiệp gì đó không tốt. Nhưng mà sau khi học Phật đó một thời gian á, người ta nể phục Thiện Trang lắm, Thiện Trang tỉnh như gì không có sợ. À, sau này Thiện Trang đi dạy ở trường á, Thiện Trang mọi người thấy ôi sao hay à, sao tự nhiên thay đổi hẳn ra quý vị đó, mình phải làm gì đó thay đổi cho người ta thấy. Cho nên đồng nghiệp Thiện Trang á biết à, học Phật có thay đổi, thấy tự tin lắm đúng không. Từ đó tới đi tự tin, hồi xưa đi dạy á, hồi đó Thiện Trang nói ở đời cho quý vị nghe chứ không phải kể để mà mình nói của mình, nhưng mà nói để quý vị thấy cái lợi ích là ở đời, tại vì ở đời gần gũi với quý vị. Còn Thiện Trang bây giờ xuất gia rồi, quý vị nói quý vị không có hiểu đó. Lấy cái hồi đó khi dạy hết tiếng năm xuống nha, hồi xưa mà mấy mặt mày bơ phờ mệt lắm, hết buổi sáng 11:30 rồi đi xuống là đói mệt lắm. Nhưng mà sau khi học Phật rồi á, xuống vui tươi vui vẻ đó. Từ đâu ra ai nói ủa không đói à, Thiện Trang nó cũng không có thấy đói gì lắm, đó không có đói gì, vui vẻ, mọi người thấy năng lượng tràn trề người ta mới tin mình chứ. Nên quý vị mới độ được cha mẹ, quý vị độ được người thân, độ được những người xung quanh mình chứ. Còn mặt mày và bơ phờ suốt ngày khổ, cho nên những người đồng tu á, quý vị tu và coi lại mình nha. Những người Thiện Trang thấy cũng có những người tu mà sao mặt mày bơ phờ quá, giống như thiếu ngủ quá, khổ hạnh quá đó. Thiếu ngủ, tu làm sao thiếu ngủ quá, mệt mỏi, rũ rượi, rồi lại gì, sợ hãi, rồi vân vân, đủ các niềm lo. Làm sao mà độ được người ta? Đó. Quý vị giác ngộ chỗ nào? Giác ngộ là phải gì? Pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ. Làm gì? Trí huệ tăng. Nhưng giác ngộ đó, đời gì? Đức tính của mình là hồi xưa sợ hãi đau nhau đó, như cái gì đó cũng gấp gáp vội vàng, bây giờ thì điềm tĩnh lại nhẹ nhàng đó. Những yếu tố đó giúp cho người khác nhìn thấy đó là thân giáo. À, giáo hóa chúng sanh mà. Giáo hóa là gì? Làm giáo trong đó phải có gì? Hóa là thay đổi, giáo là mình phải làm gương, mình phải có thân giáo và ngôn giáo. Còn suốt ngày nói ôi Phật pháp hay lắm vân vân thế này kia mà mình không có làm gì hết cho người ta thấy Phật pháp hay, trí huệ không lên mà vẫn cái gì gặp chuyện gì cũng rối bời, thì như vậy không thể giúp cho người khác tin được Phật pháp. Đó, quý vị cứ làm đi, thời gian tốt rồi tự nhiên những người khác họ nhìn vô họ tin tưởng à. Đó, là cha mẹ vậy, nếu mà tu chứng thực thiện luôn là tuyệt vời luôn làm ấy. Và đây nếu mà thật sự biết được tâm đó, thông được tâm Bồ Đề, có nghĩa là thật ra là mình tầm kiến tánh đó, thì tự nhiên cha mẹ mình đã sanh ra mình đó, như trong bài kệ đó, liền nhanh chóng thành bậc đại giác, tức là nói là nhanh chóng được đại giác là sau này sẽ được thành tựu đó, thành Phật đó. Đó cho nên là ở đây cũng toàn là lời hay không đó. À, nên là ráng làm nha. Ở đây chúng ta cố gắng khắc phục nghiệp chướng, khắc phục phiền não. Chứ mà tu mà phiền não càng ngày càng nhiều thì thật là đáng thương. Rồi bây giờ tới kinh Hoài Nghiêm mới nói hay hơn nữa. Mục thứ 8 là Ba La Mã chấm 3.8 Hoa Nghiêm Kinh Văn, là trong kinh Hoa Nghiêm nói: vong thất Bồ Đề Tâm, tu chư thiện pháp, thị danh ma nghiệp. À, câu này rất là quen, quý vị nghe đúng không? Quen là vong là quên, à, còn thất là mất, à, quên mất tâm Bồ Đề, à, Bồ Đề Tâm, tâm Bồ Đề. À, mà cho mình thêm chữ mà nữa đi cho rõ: tu chư thiện pháp, mà tu tất cả pháp thiện pháp lành thì sao? Thị danh ma nghiệp thì đó, thì thị là đó, đó gọi là chữ danh, là gọi là ma nghiệp, là nghiệp của ma. À, ở này trong kinh Hoa Nghiêm á, đó là phẩm đi thế gian. À, mà quý vị tìm trong kinh Hoa Nghiêm á, thì chắc cũng coi rồi, kinh Hoa Nghiêm coi qua câu này nằm đâu ở phẩm ly thế gian á, trước phẩm phẩm ly thế gian có câu này mà chữ khác một chút là vong thất Bồ Đề Tâm, tu chư thiện căn. À, đổi pháp thành căn thôi. À, thị danh ma nghiệp. À, thì đó là nghiệp ma. À, cho nên là quý vị thấy à, kinh Hoa Nghiêm rất hay đó. À, chỉ cần cái gì quên mất thôi nha, quên mất nè, đã phát rồi đó mà quên mất tâm Bồ Đề, thì quý vị tu cho dù nhiều nghiệp thiện cho nữa, cuối cùng là gì? Cuối cùng nghiệp ma thôi. À, ma nghiệp đó, nghiệp ma cuối cùng chướng ngại trong đường sanh tử. À, tức là chướng ngại con đường ra khỏi sanh tử, rồi chúng ta ở trong đó hoài hoài luôn. Cho nên là phải phải phát được tâm mình, mà ta tâm Bồ Đề, phải giữ được tâm Bồ Đề. Ở đây nó phải giữ cho phải quên, quên mất à, phát rồi phải giữ được nữa. Thì trong đó cũng có, như vậy thì Thiền Trang có tờ này, lấy trong cuốn sách, trong cuốn sách không biết người ta bỏ cho cái tờ này đây, cái tờ này gọi là ghi là gì, Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm. À, phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, trong đó ghi gì đây: cần tu thanh tịnh Ba La Mật, hằng bất vong thất Bồ Đề Tâm. Nó nói về Bồ Đề Tâm đó, tức là siêng tu thanh tịnh Ba La Mật, hằng là luôn luôn bất vong thất Bồ Đề Tâm, tức là luôn luôn không có bị quên mất tâm Bồ Đề. Diệt chướng cấu vô hữu dư, nhất thiết diệu hạnh giai thành tựu. Vì không, đây là phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện à. À, diệt trừ được tất cả cái chướng chướng cấu, tức là cái gì, cái chướng ngại và cái ô nhiễm không còn nữa. À, tất cả diệu hạnh đều thành tựu, tất cả hạnh thành tựu đều thành tựu. Ư chư hoặc nghiệp cập ma cảnh, thế gian đạo trung đắc giải thoát. À, đối với các cái hoặc nghiệp, cái chư nghiệp, nghiệp hoặc nghiệp đó là tất cả các hoặc nghiệp và cảnh ma đó, quý vị không có cảnh ma thì sao? Thế gian trung đạo đắc giải thoát, ở trong cái đạo thế gian mà được giải thoát. À, do như liên hoa bất trước thủy, diệt như nhật nguyệt bất trụ không. Toàn lời hay đúng kinh Hoa Nghiêm mới đã không? Giống như là hoa sen á mà không có nhiễm nước, à, tức là không có nhiễm bùn đó, nước hoa sen nó nằm ở trong bùn mà nó không nhiễm. À, cũng như mặt trời mặt trăng mà không có trụ ở trên hư không, mặt trời mặt trăng ở trên hư không nhưng mà nó không dính, nó không trụ ở trên hư không, nó chạy thôi đó. Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện quý vị ha, hay không? Đó, cho nên tâm bồ đề ấy, với cái quan trọng mình tu á, ở đây nói là tu phải cần tu cái gì, thanh tịnh ba la mật. Mình không có tu thanh tịnh ba la mật ô nhiễm được rồi thì phải luôn luôn giữ được, không quên mất tâm bồ đề thì mình sẽ diệt trừ được tất cả cái chướng nạn và cái ô nhiễm, không còn chút nào nữa hết, không còn sót lại, gọi là vô hữu dư. Rồi sao nữa, tất cả diệu hạnh đều thành tựu, tất cả các hạnh nào vi diệu đều thành tựu. Thì lại gì, đối với khi đó đối với tất cả những nghiệp vọng, nghiệp hoặc đó, rồi những cái cảnh ma, rồi hoặc là trong thế gian, mình ở trong thế gian mà được giải thoát, đó gọi là ly thế gian. Mà đây đây qua cái phẩm này là phổ hiền hạnh nguyện. Rồi giống như là hoa sen á, mà ở trong nó không không bị ở trong bùn á, mà nó không bị nhiễm bùn, cũng như mặt trời mặt trăng á, trên hư không á, nhưng mà nó không có trụ trên không, nó chạy miết thôi, đâu có trụ trên không đâu. Thì cũng vậy đó, mình á, tu được như vậy nó Bồ Tát của Hoa Nghiêm đó, thấy không? Đây là bài kệ trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện hay như vậy. Chúng ta thấy vừa rồi cũng bài bài kệ trong phẩm Ly Thế Gian, tại vì đụng tới cái chữ Bồ Đề Tâm á, cho nên thiền ra thăng lâu ra trong đó. Cho nên ở đây quý vị thấy rất hay. Tiếp theo nói: cố phát tâm chi yếu, bất khả ngôn vũ. Tức là cho nên sự quan trọng yếu là quan trọng của phát tâm, không thể dùng ví dụ mà nói được. Đó, ví dụ là ví dụ đó, có nghĩa là sự phát tâm rất quan trọng. Tóm lại nãy giờ mình học á, là để gì, phát tâm bồ đề quan trọng vô cùng, mà không phát tâm bồ đề thì không được. Cho nên là không thể dùng ví dụ nào để mà so sánh được, để mà hay nói được. Đó là nói vậy đó. Tóm lại là chúng ta hiểu nãy giờ nói vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới, tại chúng ta có học tiếp mục thứ 9, là tức là mục ba la mã chấm 3.9, nhất hướng chuyên niệm. Bây giờ nói lên nhất hướng chuyên niệm, phát bồ đề tâm rồi, bây giờ nói nhất hướng chuyên niệm. Chuyên hằng y chỉ trì danh niệm Phật, pháp môn chi nghĩa giả. Nghĩa là gì? Tức là thì tức á, tức là chữ nghĩa đây là ý nghĩa. Ý nghĩa là chiên, phải chiên nha. À, có chữ chiên à. Chiên hằng, hằng là gì? Thường thường, luôn luôn. Y chỉ tức là dựa vào gì? Niệm trì danh niệm Phật, pháp môn, tức là pháp môn trì danh niệm Phật. Đó, y nó nhất thiết chuyên niệm là phải gì? Phải chiên, phải luôn luôn nương vào pháp môn trì danh niệm Phật, chứ không phải là chạy qua pháp môn khác đó. Cái này nhiều người không học cho nên mới chạy qua pháp môn khác. Đó là nào là trì chú đề bi rồi vân vân, đó là do không học cái đoạn này thôi. Đó. Thì ngang dịch nè, nhất hướng chuyên niệm tức là nghĩa chuyên thường luôn, thường thường nương vào pháp môn trì danh niệm Phật. Vì nhớ nè, đó, nhưng không có chạy qua bây giờ tu thêm pháp pháp khác nữa đó, thì nó không có hiệu quả. Di Đà nhân trung phát thập niệm tất sanh đạt chi đại nguyện. Tức là Đức Di Đà ở trong nhân địa, nhân là nhân địa, ở trong nhân địa đã phát đại nguyện. Đại nguyện gì? Phát 10 niệm chắc chắn vãng sanh. À, tức là nguyện thứ 18. Cố hành nhân phát Bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, tất đắc vãng sanh tịnh độ, viên chứng bất thoái chi diệu quả. Đó. Cho nên hành nhân tức là người tu hành phát tâm bồ đề, nếu mà phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm thì sao, sẽ được cái tất này là chắc chắn được vãng sanh tịnh độ. À, về ngài khẳng định luôn. À, rồi viên mãn chứng được không cái thoái chuyển, cái diệu quả không thoái chuyển, viên mãn chứng diệu quả không thoái chuyển. Như vậy thì đang đọc lại đoạn này, nhất hướng chuyên niệm tức là nghĩa chuyên thường thường nương vào, phải có chuyên nha, rồi thường thường hay là luôn luôn đó, nương vào pháp môn trì danh niệm Phật, chứ không phải mình tu sợ hợp không đó. Trong nhân địa của Đức Di Đà đã phát đại nguyện 10 niệm chắc chắn vãng sanh. Cho nên hành nhân phát tâm Bồ đề, nhất hướng chuyên niệm chắc chắn được vãng sanh tịnh độ, viên mãn chứng diệu quả bất thoại. Đó, thấy không? Bây giờ chỉ cần gì? Ở đây nói là hành nhân nè, chúng ta tu nè, phải phát tâm Bồ đề, nhất hướng chuyên niệm thì chắc chắn được vãng sanh tịnh độ. Đó, chúng ta chỉ nhớ vậy thôi. Vậy chúng ta cứ nhất hướng chuyên niệm phát tâm Bồ đề là được. Đấy, quan trọng là vậy. Rồi, chúng ta đến mục thứ 10. Chúng ta cố gắng học bữa nay cho hết luôn cái mục này. Ba La Mã chấm 3.10. Nhất hướng chuyên niệm giả, tức là nhất hướng chuyên niệm là gì? Cổ văn, cổ là xưa, xưa nói, xưa đó người xưa đó, người xưa nói chứ không phải ai nói được, đúng không? Phải có người nói. À, xưa nói cổ đức văn, mà đây đang không có chữ đức. À, mình có thể nói người xưa nói. Thượng tận hình thọ, hạ chí thập niệm. Ở trên á là gì? Tận hình thọ, tức là hết toàn bộ cái thọ mạng của mình, hay là trọn cả đời, nói ngôn ngữ bây giờ là trọn cả đời. Tức là nhất hướng chuyên niệm là gì? Quý vị niệm cả đời, trọn hết cả đời mình niệm. Còn đó là bậc thượng. Còn nếu mà thấp nhất á, hạ chí, tức là thấp nhất á, thì 10 niệm thôi, 10 niệm đến lúc lâm chung niệm 10 niệm cũng được. Đó, đó gọi là nhất hướng chuyên niệm. Nè, nhất hướng chuyên niệm là người xưa nói, trên thì trọn cả đời, dưới thì đến 10 niệm. À, đôi khi 10 niệm lúc lâm chung là đủ rồi. Đó là từ từ giải thích sau nha. Thượng tận hình thọ chỉ tùng phát tâm niệm Phật chư Nhật. Ở trên á là cả trọn đời, chỉ là gì? Từ cái ngày chủ nhật là ngày ngày phát tâm niệm Phật, chung thân niệm Phật, cả đời niệm Phật, trực chí mạng chung chi tối hậu nhất niệm giả, tức là quý trọn đời niệm Phật thẳng đến lúc nào? Đến một niệm sau cùng, khi mà mạng hết. Đó, ý nghĩa là gì? Nên cho thiền nhân đọc nè: nhất hướng chuyên niệm người xưa nói, trên thì trọn cả đời, dưới thì đến 10 niệm. Trên là trọn cả đời là chỉ gì? Chỉ từ ngày phát tâm niệm Phật, cả đời niệm Phật thẳng đến một niệm sau cùng của lúc mạng hết. Đó, quý vị đạt được tiêu chuẩn này không? Có hiểu không rồi? Hiểu là gì? Chúng ta mới đầu á, nhất nhất hướng chuyên niệm có nghĩa là gì? Khi nào mình biết pháp môn niệm Phật, mình phát tâm niệm Phật đúng không? Phát tâm vãng sanh đúng không? Thì bắt đầu từ đó mình niệm và cả đời mình niệm. Đến khi cuối cùng sao? Lúc lâm chung á, tức là mạng hết á, lúc mạng hết thì mình vẫn còn một niệm cuối cùng nữa. Chứ không mà không được tiêu chuẩn đó, đằng sau có nói. Đó. À, chứ nếu không mà niệm một hồi rồi giữa chừng nghỉ mất tiêu á, rồi được cả đời mình kêu thôi để đến lúc lâm chung niệm tiếp, thì đó không phải là nhất thiết chuyên niệm. Tiêu chuẩn là gì? Phải lúc bắt đầu phát tâm là niệm, niệm cho đến bây giờ vẫn niệm, niệm đến hết trọn đời, rồi trên đời lúc ra đi niệm tiếp. Còn lúc ra đi mà không niệm nữa thì sao? Không được nhất hướng chuyên niệm. Cái này cũng có xảy ra, quý vị nghe đúng không? Hòa thượng có kể đó, thật ra cái này là do thiếu cái chữ nhất hướng chuyên niệm á. Có khi hòa thượng mới xuất gia chùa đó, có đạo tràng ông đó gọi là hội trưởng hội niệm Phật, tức là chuyên dẫn chúng niệm Phật luôn, hội trưởng của bạn. Nhưng mà đến lúc lâm chung ông ta bảo thôi niệm chú Đại Bi đi, niệm Bồ Tát Quan Âm chứ, hay niệm Bồ Tát Quan Âm thì tôi chưa muốn chết, quý vị thấy không? Nghiệp chướng xảy ra đó thì sao, và cuối cùng không vãng sanh. Rồi hòa thượng có giảng trong hình như trong bài nào đó, hòa thượng có nói nó có sư cô đó vậy cả đời niệm, nên cuối cùng nói thôi niệm chú Đại Bi đi, bây giờ tôi chưa muốn chết đâu. Đó, rồi cuối cùng rồi có chết hay không? Cũng chết. Rồi bây giờ quý vị thật sự mình nói đây là do mình tạp tu, cái nguyên nhân là do tạp tu, thì đang nghĩ kỹ ra tạp tu. Quý vị mà như chúng ta đó, chẳng hạn cả đời quý vị không biết chú Kinh Dược Sư nè, không biết chú Đại Bi nè, không biết gì hết đó, chỉ có niệm Phật thôi. Thì đến lúc lâm chung cái chủng tử nào, chỉ có chủng tử niệm Phật thôi, hoặc là cùng lắm lưu luyến thế gian rớt vào cảnh đó thôi. Chứ còn làm gì có niệm. Còn người tu tạp á, nó quen rồi, cho nên chủng tử trong A lại thức khởi rồi,
lúc đó kiểu thôi, ví dụ như tập tu chú Đại Bi, lúc đó trì chú Đại Bi là không có nhất thiết duy niệm là vậy đó, hoặc là gì báo niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, hoặc là gì hàng ngày có tụng kinh dược sư cầu siêu mà cầu an mà cho hết bệnh, cho lúc đó thôi mọi người tôi chưa chúng chết đâu, hãy tụng cho tôi biến kinh dược sư đi đó, rồi anh đang niệm Phật dược sư đi. Thì anh này là do gì, nhân không chánh thì quả sẽ không tròn. À, tại vì nhân mình nó xen tạp quen rồi, cho nên đến cuối đời nó xen tạp. Còn nếu như cả đời quý vị nghĩ coi một người dạy cho con niệm Phật niệm tới cùng thì nên họ có biết gì đâu, đến lúc lâm chung thì họ có niệm Phật thôi. Còn bây giờ mình tu đủ thứ nào, chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi vân vân thì cũng được, nếu quý vị buông nổi thì được, mà không buông nổi thì đến lúc lâm chung biết đâu oan gia trái chủ nó khiến vậy, tự nhiên nó sợ chết, thôi niệm qua chú Đại Bi đi cho nó linh, nó niệm qua chú Lăng Nghiêm đi cho trừ ma, thấy ma nhiều quá à, rồi thấy gì thôi niệm Phật Dược Sư đi cho hết bệnh. À, sợ chết lúc đó sợ chết. À, hoặc là đó là gì, do cho nên nhân viên thì quả mãn, nhân mình không tròn thì quả không có đầy được. Mình đó là do gì, không có chuyên niệm, ở đây đang nói nhất hướng chuyên niệm nè, mình tạp niệm cho nên đến lúc cuối cùng mình rớt đài đó. Đó quý vị hiểu không, nguyên nhân là vậy đó. Nhiều người lắm chứ đời này cũng thiếu gì người, thằng Trang cũng, cũng nghe kể nhiều đó, nhiều người tu niệm Phật đến cuối đời cái báo tụng dược sư dùm, tụng kinh dược sư đi cho tôi khỏe lại đó, từ từ đó. Tụng chưa hết bộ kinh chết mất tiêu rồi đó, vẫn vẫn có đấy quý vị, người xuất gia có, người tại gia không có, có nhiều. À, vì sao không có chiên, không có nhất hướng. À, mình còn tạp tu rồi mình còn có nhiều hướng tu, thì tất nhiên trong a lại giải thức nó bốc ra mà khiến ông quý vị nghiệp lực, khiến oan gia trái chủ, khiến lúc đó sao ôi tôi chưa muốn chết là mấy người niệm Phật làm gì đó, vậy đó. Cho nên là thật sự mà nói thật sự không đơn giản, nói vậy nhất hướng là định nghĩa là gì, bây từ cái ngày mình phát nguyện mà mình bắt đầu niệm niệm cho đến cả đời, và đến lúc lâm chung 10 niệm cuối cùng vẫn phải niệm, hoặc một niệm cuối cùng sau cùng đó, ở đây nói là một niệm sau cùng là vẫn là niệm Phật, đó mới gọi là nhất hướng chuyên niệm, đó là bậc trên. Bây giờ chúng ta tìm hiểu bậc hạ thế nào nhé, mới niệm thế nào. Hạ giả tức là bậc hạ, dưới là đó, bậc dưới đó, dưới là vị năng cập thử, là chưa thể đạt tới như vậy. Chỉ cập là đạt tới, chưa thể đạt tới được như vậy thì sao, hoặc nhân chướng trọng. Hoặc nhân chướng trọng là sao, bây giờ khó hiểu quá ha, cái chứ từ từ mình đọc. Hoặc là bởi chướng nặng, bởi cái nghiệp chướng đó nặng, hoặc nhân sự phồn là cái do là khi, hoặc là bởi vì cái sự việc nhiều quá, phồn rất là nhiều đó. Sự việc nó nhiều quá, nó không có thời gian tu đó. Vị hạ đa niệm, vị là chưa chưa có rảnh, chứ hạ này là rảnh rỗi. Đa niệm, chứ đa này không phải là nhiều đâu quý vị, tại vì cái chữ nhiều nó phải đi với danh từ cơ, chứ đây là đa niệm, đây là niệm là động từ mà, cho nên là chữ niệm này, chữ đa này phải có nghĩa đó, của phó từ, thì tìm khó từ có nghĩa là luôn luôn thường. Tức là chưa thể thường xuyên mà niệm, hay là chưa luôn luôn niệm được, mà chắc phải niệm nhiều nha. Chứ nhiều người không biết biết dịch á, họ dịch nghĩ đa là nhiều, dịch nhiều niệm nhiều không phải đó. Cái niệm này là động từ, động từ thì danh từ mới, chứ có đa mới số từ mà nhiều được, mới tính từ đó. Tắc ư mỗi nhật thành thập niệm pháp. Thì sao, thì vào mỗi ngày, mỗi nhật đó, vào mỗi ngày mình phải tu cái gì, tu hành pháp thập niệm đó cũng được nha. Diệt phù ư nhất hướng chuyên niệm thì cũng, cái diệt là cũng, cũng phù là phù hợp, với ư là với nhất hướng chuyên niệm. Ở đây có nói, ý nói là gì, có người thì họ bận rộn quá, nhiều sự việc quá, cho nên không thể mà thường xuyên niệm được, rảnh rỗi được thường xuyên niệm được. Vậy thì sao, vậy bây giờ chư tổ mở ra mỗi ngày cố gắng hành thập niệm. Tập niệm tức là có hai cách, hoặc là mỗi ngày sáng niệm 10 hơi, mỗi cái hơi niệm bao nhiêu không biết, hết 10 hơi là được mấy câu, ví dụ như A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Đó, niệm hết rồi một hơi bắt niệm tiếp 10 hơi. Cứ mỗi ngày sáng tối niệm như thế thì như vậy cũng là 10 niệm thập niệm. Đó cũng được. Còn hòa thượng đề ra phương pháp thập niệm là mỗi hơi á, mỗi ngày 9 lần và mỗi lần 10 câu. Sáng ngủ dậy chắp tay, rửa mặt, rửa gì đó, súc miệng, niệm Phật, chắp tay hướng về phương Tây hoặc hướng hành Phật niệm 10 niệm. Rồi ăn cơm, trước khi ăn cơm niệm 10 niệm. Rồi sau nữa, sau ăn cơm 10 niệm. Ba bữa cơm là niệm được rồi, rồi đi làm niệm 10 niệm. Đó, cứ vậy. Sau ăn cơm đúng không? Quý vị không, hòa thượng không dạy sau ăn cơm, chỉ trước bữa ăn thôi. Trước bữa ăn, rồi trước khi đi làm, sau đi làm. Như vậy, đi làm buổi sáng với buổi chiều là được 4 lần. Trước 3 bữa ăn là được 7 lần, thêm buổi sáng và trước khi đi ngủ nữa là 9 lần. Đó là 9 lần thập niệm. Đó, thì quý vị niệm như vậy cũng được, mỗi lần niệm 10 câu. 10 câu. Chúng ta có thể áp dụng phương pháp của Đại sư Ấn Quang. Đó là gì? 3 3 4. Ví dụ như là niệm 3 3 4 là nếu như yếu quá là mình không đủ hơi mình niệm một lúc 10 niệm thì mình niệm 3 câu, 3 câu rồi 3 câu. Ví dụ như Thiên Trang niệm nè, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đó. Nhịp đầu tiên 3 câu, nhịp thứ hai 3 câu và nhịp thứ ba 4 câu. Thì niệm như vậy mà phải 9 lần trong ngày thì cũng được gọi là nhất hướng chuyên niệm, trọn đời không thay đổi cũng gọi là nhất hướng chuyên niệm. Đó, quý vị hiểu không ạ? Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục. Như vậy ở đây nói là gì? Ở đây nói là dưới là hạ giả đó, chứ là chưa thể đạt tới như vậy, bây giờ không đạt được như vậy. Hoặc bởi chướng nặng, tức là nghiệp chướng nặng, hoặc bởi sự nghiệp nhiều, chưa rảnh để mà thường niệm, thì vào mỗi ngày, cái này mỗi ngày nha, thực hành pháp thập niệm cũng phù hợp với nhất hướng chuyên niệm. Như vậy cũng mở ra miễn người tu cả đời cũng được, đang người bận rộn cũng tu được. Rồi nhưng ở đây nói thêm nữa, cánh hạ, chữ cánh là lại nữa dưới đến, để đang nói chữ dưới đó, tắc như quán kinh sở thiết ác nghịch chi nhân, thì giống như là người ác nghịch, người thập ác ngũ nghịch á, ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ đã nói, lâm dục mạng chung. Lâm là có nghĩa là gì? Chữ lâm tức là có nhiều nghĩa lắm, đến tới cận kề, kề gần đối mặt gặp hay là đương hay sắp, tùy theo chỗ mà chúng ta dịch. Còn chữ dục này không phải là muốn đâu nha, nhiều người dịch muốn lắm á, giống như là cái muốn. Chữ dục này ở đây á có nghĩa là gì? Có nghĩa là sắp, chứ không phải muốn. Như vậy ở đây mình dịch là gì? Có chữ này mình sắp ra, mạng chung là mạng hết. Chữ lâm đây mình dịch là đến, có thể dịch là đến. Như vậy là đến lúc mạng sắp hết á, đó mạng sắp hết, chứ mạng hết rồi thì không được. Có nhiều người nói dịch mạng hết cho rồi, không phải mạng hết rồi còn đâu nữa, chết mất tiêu rồi, đây là sắp hết thôi, gần hết á, hay là chúng ta dịch là mạng cận kề với cái chết rồi đó, nói vậy. Đắc linh thánh giáo thì được nghe thánh giáo, chứ linh là nghe, nghe được thánh giáo lúc đó mới nghe được dạy cho pháp môn niệm Phật, tức là người đầu tiên tạo ngũ nghịch thập ác gì đó, mà đến lúc sắp chết rồi mới được nghe được người ta dạy cho giáo pháp của Phật gọi là thánh giáo. Chí tâm hối cải, họ hết lòng họ hối hận, sám hối và sửa đổi, gọi là hối cải. Thập niệm xưng danh, 10 niệm xưng danh hiệu Phật, diệt đắc vãng sanh, cũng được vãng sanh. Cố vân cho nên nói thập niệm tất sanh giả, cho nên nói 10 niệm chắc chắn vãng sanh vậy. Được. Ý là vậy. Thì văn dịch nè, lại nữa dưới đến thì như hạng người ác nghịch được nói trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Đến lúc mạng sắp hết, được nghe thánh giáo, chí tâm hối cải, 10 niệm xưng danh cũng được vãng sanh. Nên nói 10 niệm chắc chắn vãng sanh. Đó. Thì đây là nói hạ bậc thấp nhất đó, tệ nhất đó. À, nhưng mà phải nhớ là đây là gì, họ chưa nghe bao giờ, còn bây giờ chúng ta nghe rồi đúng không, chúng ta nghe rồi chúng ta nghĩ ôi thôi để theo họ đi. À, thì đến chúng ta không sai xếp vô là đó, tại vì bây giờ mình nghe rồi mà trọn đời mình không chịu tu, đến lúc đó mình chờ niệm Phật thì chắc là khó, tại vì thật ra là tín nguyện không đủ. Người biết Tây Phương Cực Lạc tốt rồi thì chắc chắn muốn vãng sanh, chứ đâu có ai muốn ở lại đây làm gì đúng không quý vị. Rồi bây giờ cái này, đoạn này hay nè, rất hay. Hành giả ưng tri, là người hành giả nên biết, hành giả tức là người tu hành là chúng ta đó, phải biết gì đây. Nhất hướng chuyên niệm đó, thầy nói nhất hướng chuyên niệm, chỉ tùng sơ phát tâm niệm Phật, trực chí tối hậu nhất niệm giả. Nhất hướng chuyên niệm chỉ từ mới phát tâm niệm Phật thẳng đến một niệm cuối cùng. Đó quý vị nhớ nha, đó gọi là nhất hướng chuyên niệm, chứ không phải là mình niệm ở giữa giữa mình nghĩ đi bây giờ đi chơi ra một bằng không có chịu, cuối cỡ đời mình thôi để đến lúc lâm chung niệm, không phải. Đây phải niệm từ khi phát tâm, mới phát tâm á, chứ sơ phát tâm tức là mới phát tâm niệm Phật thẳng đến khi cái niệm cuối cùng đó. Nhi kỳ quan kiện, nhưng mà nhi là nhưng mà then chốt, chữ quan á, là cái cửa, chữ kiện á, là cái chốt. Quý vị biết muốn đóng cửa là phải có cái chốt gài cửa, cho nên thường nói quan kiện tức là then chốt. Nếu mà cái gì không có cái chốt gài cửa thì cửa đóng cũng như không, mà nó bung nó chạy mất tiêu, gió nó thổi bay ra. Cho nên ở đây nói then chốt, dùng ảnh then chốt là cái mấu chốt mà có quan trọng đó. À, kỳ kỳ là ở đây, ở đây, nhưng quan trọng ở đây là gì? Thật tại tối hậu, là chữ thật á, là thật, là tại là ở ở lúc nào, tối hậu là sau cùng đó. Mình tu cả đời mà cuối cùng á không có niệm Phật được thì cũng như không, à, không phải cũng như không mà đời này coi như không vãng sanh, đời sau tăng thiện căn phước báo được nhân thiên rồi vân vân, hoặc là đời sau giống như ông Trương Thiện Hòa đó, rồi cuối cùng đời nào nó cũng thành tựu, chứ còn đời nào không vãng sanh. Cho nên là cái đó là gọi là thiếu cái, không đạt được nhất hướng chuyên niệm. Phản phản chi trái ngược đó, chư chi là đại từ cho nên là mình dịch là trái ngược đó, hay mình nói trái lại thôi cho dễ. Như hữu nhân niệm Phật sổ thập niên, như có người niệm Phật, chữ này á, không đọc âm số nha, số là số lượng, ở đây nó phải đọc âm âm sổ mới đúng, nó có mấy âm đó, sổ sát súc, nhưng mà đọc âm sổ có nghĩa là tính từ vài mấy. À, tại vì chữ thập niên là một cái danh từ, cho nên là cái này là vài mấy thì tính từ là đứng trước danh từ là phù hợp rồi, nó là vài mấy 10 năm, tức là ý nó mấy 10 năm rồi đó, mấy chục năm rồi đó. Như có người niệm Phật mấy chục năm đó, thì sao? Hoặc ư tối hậu giai đoạn, chữ hoặc này là nếu, nếu vào, chữ hoặc là chữ ư là vào lúc giai đoạn cuối cùng đó. Bây giờ niệm Phật mấy chục năm rồi mà dạo vào lúc cuối cùng thì sao? Khinh thị trì danh, nhi cải hành tha pháp. À, khinh thường, khinh thị là khinh thường pháp trì danh này, trì danh này, mà đổi thành thực hành cái pháp khác đó, như nãy thiền trang nói đó, đổi thành niệm chú dược, chú đại bi, niệm thành dược sư đó, vân vân, thì đó thì không đạt được rồi. Hoặc ư lâm chung bất hân cực lạc, nhi liếng thế gian, hoặc là vào cái lúc lâm chung tới lúc mạng hết mà không có thích Tây Phương Lạc mà lại tham liếng. Liếng này có thể mình dịch là tham liếng, liếng là yêu mến nhớ tưởng quấn quýt vương víu, có nhiều nghĩa lắm. Ở đây mình dịch tạm dịch là lưu liếng đi, lưu liếng thế gian. Vị năng niệm Phật cũng không có thể niệm Phật. Thị tắc bất danh nhất hướng chuyên niệm giả, đó thì không gọi là nhất hướng chuyên niệm. Quý vị hiểu mà, tức là hành giả nên biết nhất hướng chuyên niệm á chỉ từ mới phát tâm niệm Phật thẳng đến một niệm cuối cùng, nhưng then chốt ở đây thật là lúc cuối cùng. Nuôi binh ngàn ngày chỉ xài trong một lúc thôi, bởi vì huấn luyện 3 tháng quân trường chỉ ra trận thôi. Cũng vậy, niệm Phật cả đời cũng để làm gì, để lúc lâm chung niệm được, còn nếu như không xài được, chưa kịp ra trận đạn quân đội bắn ra chết mất tiêu thôi, cũng như chưa bắn được phát đạn nào, cũng như không đó. Cũng vậy, cũng vậy, niệm Phật mà đến chưa đến lúc đến lúc lâm chung mà không niệm được thì cũng không thành công đó, kiểu vậy. Đào tạo cho vui vậy thôi. Ở đây ý nói vậy đó. Trái lại, như có người niệm Phật mấy chục năm mà nếu vào giai đoạn sau cùng lại coi thường trì danh và đổi sang hành pháp khác, và hoặc vào lúc lâm chung không thích cực lạc mà còn lưu luyến thế gian chưa thể niệm Phật, vậy thì không gọi là nhất hướng chuyên niệm. Đó, quý vị nhớ nha, nhất thiết kỷ niệm này coi vậy chứ không dễ à. Coi vậy nhiều người đến lúc cuối cùng á, đổi lắm á. Mà cái đây lưu luyến thế gian nè, đó, lưu luyến thế gian nè, là nhiều nhất. Còn mấy người mà như đổi qua môn khác, thật ra mà nói, họ không bằng sanh thôi, chứ cũng cũng tốt, đúng không quý vị? Báo niệm chú Đại Bi cũng được mà, báo niệm chú Quán Sanh, không, bảo gì, chú Dược Sư, rồi vân vân, cũng tốt mà, đời sau cũng được phước báo trời người, không đâu đến nổi, đúng không? Nhưng mà nói không ăn sanh uổng thôi, chứ không phải là không ấy đó. Còn đây mình nếu mà lưu luyến thế gian là đọa chắc đó, đó cho nên là thật sự tu hành á gọi là phải dụng công, mà dụng công bây giờ khỏe mạnh mà không dụng công được thì đến lúc lâm chung làm sao dụng được, lúc đó bao nhiêu rối bời đó. Trong phẩm phổ hiền hạnh nguyện nói tất cả các căn là tán hoại đó. Hay là trong kinh, nhiều kinh nói đều nói là gì, bao nhiêu thứ nó tới giống như là gì, như con rùa sống mà bị lột mai đau đớn như vậy, rồi gió nghiệp thổi tới ban gia trái chủ vân vân, bao nhiêu vậy, như phong đao á, giống như cái gió mà nó, gió mà nó mang đao tới nó cắt từng thân thể đau đớn như vậy, lúc đó rối loạn là niệm sao nổi. Bây giờ mà không niệm nổi mà làm sao lúc đó nó niệm nổi, cho nên lúc đó niệm không nổi được, cho nên lưu luyến thế gian, lưu luyến thân thể vân vân thì cũng không ai là nhất hướng chuyên niệm, thì không chắc không được vãng sanh. Ở đó anh nói là chắc chắn vãng sanh là phát tâm bồ đề mình có phát rồi đó, nhưng mà thấy chiếu nhất hướng chuyên niệm mình không đạt được nên không gọi là nhất hướng chuyên niệm. Ở đây nói rất rõ nha, đây quý vị thấy không, rõ lắm rồi á, thế nào nhất hướng chuyên niệm, bữa nay nghe trực kỹ nha. Đó, đó đoạn này là quan trọng đó, đừng có coi thường kêu ôi không hấp dẫn, thật sự rất và quan trọng. Cho nên là ở đây sẵn nói luôn, hòa thượng cũng hay nhắc đó, để mà tu nhất hướng chuyên niệm đó, ngài nói là gì, trong kinh phẩm 25 đó, một lại chí thập nhật thập dạ đó, nhất nhật nhất dạ đó, tức là một ngày một đêm đó, cho đến 10 ngày một đêm đó, hòa thượng nói ráng tu làm sao đó ít nhất một lần đó, quý vị bỏ ra một lần trong đời tu được một ngày một đêm niệm Phật không gián đoạn, công phu đó đạt được đó là một lần thôi là thành tựu rồi. Có thể là gì, muốn luyện như vậy phải luyện có thể 1 tháng 2 lần, nửa tháng 1 lần, và nếu không thì 1 tháng 1 lần, không thì 3 tháng tức là 1 quý 1 lần, không thì sao nửa năm quý vị tu 1 lần, không thì gì 1 năm tu 1 lần, cố gắng 1 năm bỏ ra 1 ngày 1 đêm. Hòa thượng dạy rất kỹ, để bữa nào thì ngăn trích ra ở trong tập hình như 335 á, Tịnh Độ Đại Kinh của Hòa Chú á, 24 á, hồi hòa thượng nói trước rồi 1 lần rồi, bây giờ hòa thượng nói nữa là nói là hãy chuẩn bị ngày đó, quý vị chuẩn bị gì, đồ ăn thức uống để sẵn đi đó, ngày đó là buông hết vạn duyên ở trong một cái phòng đó niệm Phật cả ngày. từ sáng đến tối không ăn, ăn nhưng mà không ngủ, không ngủ không nghỉ, cái niệm Phật miết cả một ngày đó, một ngày một đêm thôi mà đời nó thành tựu. Nếu như chúng ta tu 10 ngày một đêm không nổi đâu, mình tu một ngày một đêm. Điều này Hòa Thượng nói, Ngài Pháp Sư Định Quảng nói, Kinh Vô Lượng Thọ cũng nói, đó là nhân nhân chính của bản sanh đó, chánh nhân bản sanh đó. Và nói là một ngày một đêm công phu đó thành tựu cho mình, sao không làm. Cho nên bây thời nay không biết tiện trang, không biết sao nhiều người bày ra cái phương pháp nào học cái gì văn hóa nào, học lịch sử làm chi đó, để bản sanh làm được, mình sao không đề xướng tu. Hòa Thượng đề xướng tu đó một ngày một đêm thôi, bây giờ 7 ngày 7 đêm không làm nổi đâu, 10 ngày 10 đêm không làm nổi, nhưng mà làm một ngày một đêm chúng ta làm được. Muốn được sao, ráng luyện đi, ráng luyện chịu trận 7 tiếng rưỡi đồng hồ đi, đúng không, 7 tiếng rưỡi đồng hồ đó niệm với thiện trang niệm cho quý vị sướng quá mà. Cái gì niệm được 7 tiếng rưỡi rồi thì quý vị ban đầu thả máy nên niệm bắt đầu 10 tiếng, 10 tiếng rồi 12 tiếng, 12 rồi 14 tiếng, 15 tiếng, 18 tiếng, rồi 20 tiếng, dần dần không có ngủ nữa, qua được 24 tiếng. Phải là không ngủ được kìa. Chứ chúng ta niệm rồi cứ mệt quá ngủ gục 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 thì chưa đạt được một ngày một đêm như tiêu chuẩn trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm 25 nói. Hòa Thượng nói một lần là trong đời làm được một lần thôi là thành tựu, chỉ cần một lần thôi là thành tựu, nhớ nha. Đó, mình tại vì sao Ngài Định Hoàng nói là do công phu đó nó đắc lực, một cái công phu đó nó đủ đấy, giống như nó lưu trong A Lại Thức mình, kho tạng có cái công phu đó, cho nên nó lúc lâm chung cái công phu đó nó bốc ra lại chịu trận được quan sành đó. Ráng ráng tu nha, những người có phước báo ráng làm. Thật ra không khó lắm, một ngày một đêm có khó gì đâu. Cái luyện nửa năm tu một lần, không mà một quý tu một lần, 3 tháng đó, không mà 1 tháng một lần. Nó tiện trang nói thôi nửa năm một lần cũng được, cái gì bận quá nửa năm một lần. Nó tháng tu đi, đặc biệt người tại gia không có rảnh đâu. Người xuất gia này nói vậy chứ rảnh, các ngài, các thầy, các cô đi chơi nơi này nơi kia không, quý vị đừng có nói. Họ đi dông đông tây nam bắc cũng được, nhưng mà họ về cái họ rảnh, họ không bận như quý vị. Họ về là họ nghỉ ngủ mấy ngày cũng được, rồi bắt đầu họ khỏe rồi họ vô họ tu. Họ tu có ai làm phiền họ đâu. Còn những cái chùa lớn thì mới bị phiền thôi, chứ còn mấy cái thầy mà thật sự mình đã bỏ cái cô mà bỏ hết rồi, đâu có ai làm phiền đâu, rồi xin tu mấy ngày dễ dàng. Còn người tại gia hết công việc này đến công việc kia, chăm sóc nuôi nấng con cái, tiền bạc vân vân, nấu cơm nấu nước rồi đủ thứ chuyện, không có thời gian. Đó. Mà một ngày đó quý vị dễ mà, quý vị bận rộn ở nhà, tại vì quý vị có chồng con nên nó mới khó, chứ còn ở một mình như Thiện Trang dễ ở à. Đồ ăn mình làm sẵn đó để đó, và thử nói vậy mà đồ ăn mình chuẩn bị sẵn ngày hôm đó mình ăn gì đó, có chuẩn bị sẵn ngày hôm trước thì nấu một ít đồ ăn rồi mang đồ ăn khô rồi để sẵn đi, rồi thì bữa đó mình ăn mình niệm Phật ngày dễ ợt mà, khó đâu. Nên là người tại gia khó nhưng mà cố gắng làm được một ngày. Quý vị xin gia đình quý vị hôm nay cho đó, cho em cho anh gì đó vân, cho con gì đó vân, làm một ngày tu một ngày. Mệt quá mới đầu là tu không nổi đâu, một ngày quý vị tu hồi quý vị ngủ à. Nghe pháp đỡ đi vân vân đọc đó, nhưng mà sau đó dần dần mình phải luyện vài lần mới được quý vị, không thể một ngày mà lên đó quý vị tu một ngày một đêm niệm Phật được đâu. Thiện Trang dám đảm bảo quý vị, trừ có những người công phu cao, vô công phu nó tự nhiên nó không ngủ thì niệm được đó. Thiện Trang thấy bình thường mà Thiện Trang mệt thì niệm không được, mà niệm hồi nó buồn ngủ, nhưng mà khi khỏe rồi đó là nó vô, tự nhiên nó vô công phu rồi đó, là niệm miết ngày hôm sau cũng niệm tỉnh bơ, không có vấn đề gì hết đó. Ở đây đó thì có vị thầy đó, là niệm 10 ngày đó không ngủ đó, được 10 ngày rồi đó, mà thầy đó nói cũng được 1 lần đó thôi, lần sau chỉ được 4 ngày. Thầy đó dụng công dữ lắm quý vị, thật sự thầy đó dụng trên niệm Phật thôi, không có nghe pháp bao nhiêu, ít nghe pháp lắm, còn thì chỉ có niệm Phật, mà niệm Phật niệm biết thôi đó, dụng công lúc không luôn dụng công đó thì vậy đó. Nên là niệm mà thầy Trang thấy thầy đó buồn ngủ dữ, thấy thấy thiếu ngủ luôn á, cỡ mức độ đó thì người ta mới vô được công phu đó. Mà công phu đó như Thiện Trang nói, ồ thầy đó được 10 ngày 10 đêm rồi, vậy thì chắc là sau này chắc vãng sanh được á. Có ngon rồi đó, cho nên bỏ hết đó, từ cái nơi ồn náo về nơi thanh tịnh đó. chọn nơi an thanh tịnh để mà ở, dễ gì ở chùa kia đầy đủ to Phật lớn là đầy đủ hết mà bỏ lên trên núi tu, đâu đơn giản. Những người đúng mà Phật điển hết đó, mà những người đã vô công phu rồi họ bỏ hết đó. Còn mình không vô công phu, mình ham nào chùa to Phật lớn đệ tử đông vân vân. Cho nên người mà thử vô công phu một lần thôi, quý vị vô công phu một lần vài lần là họ buông hết à, buông được hết à. Còn mình không buông nổi là do mình thấy công phu mình chưa tới. À, cho nên những người mà ham danh văn lợi dưỡng thì ngăn nói thật sự là nói đa số là gì, không có công phu, không có công phu mới ham. Người có công phu họ sợ lắm, họ sợ sanh tử lắm. Còn có một số người nữa là gì, là có công phu rồi họ ra độ sanh, họ kêu là nhắm giống như mình, những nhắm nhắm chắc có phần cũng vãng sanh được rồi á, thì bắt đầu mới hy sinh ra gánh vác thật sự, thì đó là những người gọi là tốt. Đó. Còn đa phần thì thật sự mình nói đa không có dám ra luôn, đó, trốn luôn á. Thiện Trang thì cũng cũng sợ lắm, cho nên là Thiện Trang vẫn thật sự nói với mọi người, Thiện Trang vẫn ráng, ráng học theo phương pháp này, chứ không đến lúc làm chung mình không có ráng sanh thì nguy hiểm lắm ha. Tất nhiên Thiện Trang vẫn ráng cố gắng, về gì mà lỡ lên đây giảng rồi nó chia sẻ đồng tu mình phải nói mình phải làm đúng không, có thể bây giờ nghiệp thế nào đó, nhưng mà Thiện Trang kêu ráng đó, qua bây giờ năm nay 40 tuổi rồi đúng không, 10 năm nữa để ráng làm nhiều việc cho phiên dịch thế này đó. Hy vọng là tới bắt đầu nên đến 50 tuổi thì bắt đầu lo tu cho nhiều hơn đó, nếu mà công phu mình phải có công phu sâu hơn đó. Và thượng nói là gì, nếu mà làm thật sự đến 60 tuổi thôi đó, trên 60 tuổi rồi bắt đầu nghỉ ngơi đó, lo tu đó. Ẩn mình hòa thượng ngày tu tới ngày làm tới 90 mấy tuổi là gì, ngày thành tựu rồi. Còn nếu chúng ta không thành tựu, chúng ta lo mà biết thân biết phận lo đi, đời ngắn ngủi lắm, chớp cái qua đời khác. À, sát na dị thế, chỉ có một sát na thôi là chuyển sang đời khác, mà nếu mình không thành công á là uổng luôn, uổng cả đời nữa, thậm chí vô lượng kiếp nữa. Vô lượng kiếp nó là một niệm, nhưng mà đối với thánh nhân thôi, còn đối với phàm phu vô lượng kiếp vẫn là vô lượng kiếp thôi. Cho nên là mình phải biết sợ sanh tử, mình phải biết sợ đó, ở đây là nhất thiết duy niệm đó. Cho nên là nhiều người có phước báo ráng tu ha, ráng tu đó theo phương pháp đó, hãy cố gắng nghe nghe cái bộ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú năm 2014, hiện tại là Thiện Trang dịch xong phẩm 24, phẩm 25 rồi. Phẩm 24 là từ tập 304 đến 331 lên video rồi đó quý vị. Phẩm 25 thì từ 332 đến 335 xong rồi, nhưng mà đang chờ lồng tiếng, đang chờ lên thôi. À, rồi đó, đó quý vị có nghe hai phẩm đó cũng rất quan trọng, rất quan trọng đến về việc vãng sanh. Vậy đó gì, đó là nhân và quả của vãng sanh nằm ở phẩm 24, 25. Nên là ráng nghe ha, cũng được liên tiếp rồi đó, quý vị nghe đi, nghe từ lại từ đầu, ai nghe rồi hãy nghe lại, thật sự có rất nhiều điều hay. Nên là không nghe không tu không biết đó. Đó, nếu quý vị tu thêm bác con trai nữa thì càng tốt đúng không, một ngày một đêm nữa thì vậy càng tốt nữa, tu một ngày một đêm bác con trai. À, thọ bác con trai á thì có công đức ở trong cái cũng có, à, ngài Pháp Sư Đình Hoàng lấy trong kinh Quán Vô Thượng Thọ đó, à, hạt tu bác con trai một ngày một đêm đó, thì giới bác con trai một ngày một đêm thì bản sanh được cái gì, nếu mà bản sanh được gì trung phẩm trở lên đó, trung phẩm thượng sanh trở lên đó, trung phẩm trung sanh trở lên đó, đó là theo kinh Quán Vô Thượng Thọ đó, hoặc trì bác con trai một ngày một đêm. Trì bác con trai đây là khác nha, đó là công đức. Còn niệm Phật đây là nói nhất hướng chuyên niệm. Vậy thì ngày hôm đó vừa trì bát quan trai vừa nhất hướng chuyên niệm cả ngày cả đêm vậy thôi là tuyệt vời đó. Quý vị đồng tu cố gắng làm, chúng ta cố gắng học thêm đoạn sau nữa hay nữa. 11. Hoặc nghi niệm Phật hà dĩ hữu như thị công đức, hoặc là nghi ngờ niệm Phật làm sao hay lấy gì mà có công đức như vậy đó, đây nghi là trả lời đó à. Thì câu trả lời ở đây, nhân năng niệm sở niệm giai thị thật tướng cố, là bởi vì năng niệm và sở niệm đều là thật tướng. Năng niệm là gì, năng niệm là chúng ta à, người niệm. Còn sở niệm á, sở niệm là danh hiệu được niệm, hay chúng ta nói đức Phật được niệm, đều là thật tướng đó, thì thật tướng hết. Nên, cho nên công đức mới lớn như vậy, đều thông á, công đức à. Thì ở đoạn này rất hay nhưng mà hết giờ mất rồi, thì chúng ta chắc phải để bữa sau. Phần sau này hay lắm, phần sau này Hay, thì chúng ta sẽ để hôm sau. Thì hôm nay có lẽ là chúng ta dừng ở đây. Hẹn thứ chú quý vị thằng thứ thứ bảy ha. Thứ bảy chúng ta sẽ học tiếp như vậy. Phần này chúng ta dừng ở mục 10, mục 11 chúng ta sẽ học bữa sau, và bữa sau chúng ta sẽ học hết cái phần này, chúng ta sang sang cái bài cái phần 10 10 10, 10 phần 4, mà tức là ba la mã chấm 4 là làm sáng tỏ xu hướng của kinh. Thì hôm nay chúng ta dừng ở đây. Nguyện quý vị đồng tu, hy vọng chúng ta sẽ cố gắng thực hành theo những lời đã học. Thật ra mỗi bữa học rất nhiều thứ, quý vị chỉ cần nhớ được, quý vị hành được là được. Chúng ta ai nấy cũng có thể thành tựu, cũng có thể được thành tựu ngay trong đời này ha. Khi bụng tu tu thì vụng tu thì sao, phải chìm, khéo tu thì nổi. Bây giờ đường ai người đó tu, đâu có ai nói được ai, đúng không quý vị? Tất cả những thứ thế gian thật ra mà huyễn và mộng, tất cả những gì đó là phù du, rồi nó sẽ tan như bọt nước mà thôi. Đó. Cho nên nếu mà biết rồi thì không có chấp vào những cái gì ở thế gian cũng vậy, những cái gì tiếng tăm hơn thua được mất vân vân, thật sự mà nó cũng là màn sương sớm rồi nó tan mất khi ánh nắng bình minh lên. Một hồi nắng lên là tàn hết, không có gì cả. Cho nên hãy buông, quan trọng nhất là buông là được. Chuyện gì tới quý vị buông ngay, đừng để lâu. Công phu đắc lực là buông được càng nhanh đó là càng được. Còn người công phu đắc lực cao nữa là gì? Không cần phải buông, vì sao? Lúc nào cũng buông rồi. Buông rồi cho nên cảnh nó không có chuyển mình. Còn mình bị cảnh chuyển nào, mình lo lắng, mình sợ hãi, mình bị gì quá lâu á, là công phu mình không có. Đó. Quý vị bị từ ngày này qua ngày khác, ví dụ quý vị giận ai, tức ai, vấn đề đó là ngày này qua ngày khác mà cái gì nhớ như vậy đó. Giống như có những người á, đơn giản là vì cái lý do gì đó thích, không thích thiền trang thôi chẳng hạn, và cái bộ khoa chú hòa thượng thiền trang dịch cũng không thèm nghe luôn chẳng hạn. Đó là gì, người những người như vậy là tâm của họ là phiền não quá lớn đó chẳng hạn. Thì cái bộ nào hòa thượng giảng hay thì mình nó nghe chứ, đúng không? Thiền trang đâu nói, nhưng mà bên nào dịch có sai có đúng gì thiền trang nghe hết, vân bên kia vân vân, rồi dịch đó, mình mới nghe. Tại sao? Mình không ghét người nào hết. Tâm phải như vậy, phải bình đẳng, tu học phải có công phu. Chứ không phải vì người ta ghét, ghét người ta rồi cái bắt đầu mình không nghe đó. Giống như nhiều người đó, vì lý do gì đó cho nên là ghét thiền trang là không thèm nghe mẫn bộ của thiền trang dịch. Mà thật ra là hòa thượng lợi hòa thượng chứ đâu phải lợi thiền trang đó. Cho nên là cái tâm đó, luyện được cái bỏ phiền não đó là một cái vấn đề rất khó. Người thời nay á, nói vậy thôi nhưng mà không buông được, buông phiền não xuống mới được. Không buông được thì không có công phu, thật sự mình nói không có công phu. Nó là nói vậy thôi chứ ai lại thích nó. Và nếu có những cái khó chịu gì đó, ghét ai đó vân vân, thì đến lúc lâm chung người đó sẽ hiện ra, oan gia sẽ biến ra. Khi đó nhất hướng chuyên niệm sẽ bị gián đoạn, cho nên không vãng sanh. Cho nên là thật sự mình nói phải hiểu được, học pháp để hiểu để buông. Không có gì cả quan trọng cả, ở đời mình luôn luôn xem tất cả mọi người đều là Phật Bồ Tát, liên công phu mình đó. Khi nào khó khó chịu phải nghĩ làm sao đó họ đang luyện mình đó, nghĩ vậy cho nó dễ. Là thương mọi người, thương tất cả chúng sanh, không có gì cả, ai cũng như ai thôi đó. Phải có tâm bình đẳng, không có phân biệt người này là thân, người kia là sơ đó. Thân quen và xa lạ đó, thân sơ đó là thân mà thân thuộc và xa lạ đó, không có phân biệt. Tâm như vậy á, niệm Phật dễ đắc lực. Cho nên tu á, thì nói là đơn giản niệm Phật thôi, nhưng mà niệm không vô thì do là mình buông chưa nổi, mình chưa có tâm từ bi, chưa có tâm bình đẳng. Thì hôm nay chúng ta dừng ở đây. Kính chúc quý vị luôn luôn an lạc. Bây giờ mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, Pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng Phật, đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Quý vị, lúc bài nhạc lúc đầu á, là tại vì cái bài nhạc trước á, nó dính bản quyền trên Facebook, nó báo là gì Bài nhạc của quý vị dính bản quyền ở 72 quốc gia, cho nên Thiện Trang bất đắc dĩ phải đổi sang bài nhạc khác, quý vị thông cảm. Đó, phải kiếm bản nhạc nào nó không dính bản quyền, thì cứ một thời gian là mấy bản nhạc đó nó dính bản quyền, bên này đổi sang bản này không biết có dính bản quyền nữa không, nhưng mà nó dính bản quyền là nó trên Facebook nó tắt âm, nó tắt âm, cho nên những quý vị nào ở một số quốc gia, nó báo là 72 quốc gia, không biết quý quốc gia nào nữa, thì có thể là quý vị mở nó không có tiếng cái đoạn đầu, cho nên là những bài cũ á nó cũng sẽ bị như vậy, cho nên quý vị cần phải lưu ý để ý giùm. Hôm nay Trang đổi sang bài nhạc khác để coi thử có bị đổi không, nếu mà bị chứ còn thì Trang cũng rất muốn cái bài niệm Phật hơn là bài nhạc thiền đó. Nhưng mà quý vị thông cảm vì mình không có bản quyền, cho nên là lấy bài nào không có bản quyền một thời gian sau bị có bản quyền thì chịu thôi. Dạ, A Di Đà Phật, xin chào quý vị.